sự thâm ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị liên hữu đồng tu. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2021, là ngày thứ tư. Thì chúng ta chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ vào thứ bảy hàng tuần và tối thứ tư theo giờ Việt Nam cách tuần. Năm nay thì mỗi lần chia sẻ thì đang tăng lên dần dần. Hồi trước một tháng một lần, dần dần một tuần một lần theo đề nghị quý vị, và bây giờ làm hai tuần ba lần. Thì chúng ta cố gắng học tập kinh Vô Lượng Thọ để ôn lại những lời Phật dạy trong kinh, lời chư tổ dạy trong các chú giải, lời của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, thì để chúng ta làm hành trang mà đi về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên là mỗi lần chia sẻ thì đối với những người nghe cũng như đối với người chia sẻ cũng được những lợi ích nhất định. Không biết quý vị thấy lợi ích được nhiều không, nhưng mà Thiền Trang thấy thì đối với bản thân Thiền Trang thì cũng có những lợi ích. Đó là nếu một ngày nào mà như ngày hôm nay chẳng hạn mà lên chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ thì chắc chắn là ngày hôm nay không dám phóng túng, không dám gần như hạn chế, không dám đi đâu. Nếu có việc gì cũng phải để cho ngày khác, không hạn chế tối đa việc đó. Rồi không dám như bình thường thích còn ham coi tin tức, lâu lâu còn coi tin tức, nhưng những ngày này thì không dám lên coi tin tức. Như vậy giữ được tâm thanh tịnh, đó là tự độ cũng là độ tha. Cho nên là muốn giúp được người khác thì mình phải giữ được sự thanh tịnh, thanh thoát nhất định thì mới chia sẻ Phật Pháp được. Thì theo kế hoạch thì Thiện Trang sẽ chia sẻ bây giờ đến phẩm 20 rồi. Những phẩm này ngắn là chúng ta sắp tới phẩm 24, 25 Chánh Nhân Bản Sanh, và phẩm 24 là Tam Bối Bản Sanh, là những phẩm khá quan trọng. Còn phẩm 20, 21 là những phẩm này rất ngắn. Chúng ta cứ một buổi, một phẩm. Thì phương châm lần đầu thì chúng ta dựa theo bản Kinh Vô Lượng Thọ giảng chú dị giải của Hòa Thượng Tịnh Không để chia sẻ. Sau khi giáp vòng, tức là sau khi giáp đến phẩm 34, 35 thì Thiện Trang sẽ dùng tiếp bản đó, nhưng mà bổ sung thêm bản khoa chú của Hòa Thượng, tức là từ Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú. Chúng ta rút ra những tinh hoa để chia sẻ. Thì lần 2 sẽ dài hơn lần 1. Và nếu hết lần 2 thì chúng ta chuyển sang lần 3, chúng ta mở rộng ra chia sẻ toàn bộ Đại Kinh khoa chú. Như vậy, ở lần thứ nhất thì Thiện Trang chia sẻ như thế này. Hết lần này thì lần 2 thì có lẽ là vào cuối năm nay, thì chúng ta sẽ tăng dần buổi lên. Thiện Trang cũng sẽ tập tăng lên thêm buổi nữa là giảng cố định vào thứ tư và thứ bảy đó. Nếu cái như theo cái đà này thì sau này giảng Tịnh Độ Đại Kinh dài hơn thì cần phải chia sẻ thời gian dài hơn nữa. Cứ vậy cứ tăng từ từ, mình tu dở mình cứ từ từ tu, từ từ giảng đó. Đến năm nào đó thì giảng có thể tuần 3 buổi, cố định tuần 3 buổi trong tuần. Còn bây giờ hiện tại tuần 2, tuần 1 buổi và một tuần 1 buổi rưỡi, coi như là tuần buổi rưỡi. Cho nên là quý vị hiểu như vậy. Thì hôm nay có mấy câu hỏi nhé. Trước khi vào kinh văn, thì Trang xin trả lời có mấy câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất là một người nhắn tin qua điện thoại hỏi là con có thể đeo dây chuyền cố định hay không? Thì vấn đề này Thì quý vị thấy là trong buổi chia sẻ nào đó lâu rồi thì đang ra đã chia sẻ rồi, không biết chú này chú có nghe bài đó không, chứ thật ra là đã có chia sẻ rồi. Nếu mà chưa nghe thì nên thỉnh lại cái thẻ máy, nhớ máy để mà nghe lại toàn bộ những bài từ đầu đến giờ, tại vì Thiên Trang chia sẻ qua nhiều lần thì mỗi lần thì có phần mở rộng, có phần hay, cũng có phần dở đi à, có khi nói phương tiện thì nó cũng hay nhưng mà nó cũng dở, đôi khi nói thẳng, nói rốt ráo thì lại tốt mà nó đụng chạm đó, cho nên là mỗi lần chia sẻ sẽ có cái khác nhau. Thì quý vị chịu khó nghe lại những bài giảng khác, những lần giảng từ trước giờ. Hôm nay là bài thứ 80 rồi, mà 80 bài nhân 2 là 160 giờ, nhưng mà có một số bài thêm ít phút nữa. Thì như vậy chúng ta đã hơn 170 giờ rồi để chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ, mà quý vị thấy vẫn chưa hết, còn rất dài. Cho nên là kinh Vô Lượng Thọ phải chia sẻ trên 200 giờ là chắc chắn thì mới hết được. Thì vấn đề đeo dây chuyền thì quý vị thấy đeo dây chuyền thì Hòa Thượng Tịnh Không cũng không có nhắc nhiều, chỉ có Đại sư Ấn Quang có nhắc tới trong lá sư, trong Đại sư Pháp Sư hay là Đại sư Văn Sao á, Đại sư Ấn Quang, Ấn Quang Đại sư Văn Sao, tức là Văn Sao của Ngài nói đến cái hiện tượng có người khinh thường, người đời nay có cái tệ là không cung kính lấy hình Phật Bồ Tát đeo vào người vân vân đó, thì đây là những cái lỗi mà không cung kính, đây là Đại sư Ấn Quang nói. Tuy nhiên chúng ta thấy trong thực tế thì cũng có một số cảm ứng nhất định, những người đeo thì họ cũng có cảm ứng, có phù hộ vân vân. Ví dụ như có nghe nói có người bị tai nạn thì sợi dây chuyền đeo nó là bùa hộ mạng cho họ, nên đỡ được cái tai nạn gì vân vân, thì cũng có một số câu chuyện như thế. Thì ở đây á, thì Thiện Trang nghĩ ý là chúng ta phải dung hòa hai tư tưởng, nhưng mà đeo dây chuyền thì quý vị không nên đeo cố định, mà khi nào tắm rửa, đi vào nhà vệ sinh hay gì đó thì nên làm sao đó cho sạch sẽ, thì tốt nhất nên gỡ ra. Đó, còn đối với những người có gia đình thì cho việc sinh hoạt vợ chồng thì không nên đeo sợi dây chuyền đó. Thì điều này quý vị nên để ý. Và thật ra thì Hòa Thượng cũng Tịnh Không ngài cũng không có đeo dây chuyền, cho nên là chỉ có đeo dây chuyền thì đeo cái sợi, nó là khuyến khích thì in lên áo rồi đó, chữ A Di Đà Phật rồi thôi. Chứ nếu mà chúng ta mà dùng hình Phật thì không cung kính. Và trong câu chuyện thì có câu chuyện là tổ thứ 21, tổ 21 của Thiền Tông trong đời quá khứ đó, vì dựng lúc đó đáng lẽ chứng được quả, nhưng mà đời đó tại vì dựng cái cây tích cái trượng vào cái tường có hình Phật và đến thối đọa, đời đó không có chứng quả, mất hết 7 đời sau mới chứng được quả, cho nên là những cái tội sơ xuất cũng rất nhiều. Vì vậy quý vị hãy cẩn thận đó. Thì đang nói như vậy là quý vị tự hiểu. Câu hỏi thứ nhất đã nói xong. Câu hỏi thứ hai, A Di Đà Phật và kính bạch thầy, tại sao chư Phật cõi Tây phương cực lạc lại đeo trang sức ạ? Đây là bình luận trong bài trước, trong bài trước có bình luận ở dưới bình luận. Thì Tây phương cực lạc đeo trang sức đó là một cái cách để trang điểm cho nó phù hợp với những chư Phật ở phương khác, những cõi nước chư Phật phương khác thì chúng sanh nó rất đẹp. Có ví dụ như ở Ấn Độ người ta có thói quen là đeo chuỗi anh lạc, đeo tràng hoa vân vân rất nhiều, cho nên Bồ Tát Đại Thừa, những người Đại Thừa thì cũng thuận theo các phương khác mà thị hiện là có đeo như vậy. Và trong kinh Vô Lượng Thọ đang giảng ở tại quốc độ đó, giảng tại Ấn Độ hay giảng lại tại thế giới chúng ta cũng thích đeo cái này đeo cái kia, Phật nói như vậy. Còn thực tế quý vị về Tây Phương Cực Lạc, quý vị mà không theo phương này thì chúng ta không có đeo, Phật Bồ Tát cũng không có đeo. Quý vị muốn thấy Phật Bồ Tát không đeo thì thấy các cái sợi dây, các đồ trang sức thì tự nhiên sẽ không có. Tại vì thế giới Tây Phương Lạc là từ tâm ứng hiện, từ tâm mà hiện ra. Quý vị thấy, muốn thấy cảnh nào thì thấy cảnh đó. Muốn thấy các vị Bồ Tát, chư Phật đeo thì thấy được đeo. Còn muốn thấy khổ hạnh thì như Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thể hiện ba y, tam y nhất bát á, một ba y một bát, không đeo một cái gì trang trí trên người cả. Là các quý vị thấy đó là tùy thuận chúng sanh mà thôi. Cho nên đây là tùy thuận chúng sanh. Trong kinh Vô Lượng Thọ đang nói tả cảnh đẹp, chẳng lẽ không nói về vấn đề này. Cho nên nói cho biết là Tây Phương Lạc có nhiều đồ trang sức rất đẹp như vậy. Điều câu hỏi thứ ba, có một câu hỏi nữa, cũng có người hỏi nhưng không được, còn nhắc sợ chuyển sang không trả lời, nhắn tin nữa. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con hỏi, Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều biết chúng sanh mười phương khi nào được vãng sanh. Vậy có phải chúng con tu ở đây thì có được vãng sanh hay không? Cũng đều đã định sẵn rồi không ạ? Ví dụ như những người cả đời không gặp Phật Pháp, đến cuối đời gặp được nhân duyên thù thắng nên được vãng sanh, như trường hợp ông Châu Quảng Đại hay ông Trương Thiện Hòa, thì những người này khi chưa gặp Phật Pháp, liệu Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc có biết họ cuối đời sẽ vãng sanh không ạ? A Di Đà Phật, con mong thầy giải đáp ạ. Con xin kính tri ân thầy. Thì câu hỏi này chúng ta biết rằng ở Tây Phương Cực Lạc là tất cả đại chúng ở đó đều có thần thông, đều có thể biết được tất cả sự việc ở ba đời, quá khứ, hiện tại và tương lai. Thế thì chúng ta biết cái chuyện ở tương lai không phải là chuyện đó đã định sẵn rồi sao? Ví dụ như quý vị biết rằng cái chuyện 3 tháng sau có một việc gì đó xảy ra, chẳng lẽ chuyện đó đã định sẵn rồi sao? Biết là tới ngày đó chết là chết sao? Điều này nói ra không đúng. Tại vì Phật Pháp là bất định Pháp. Và Thượng Tịnh Không Ngài nói là Phật Pháp là bất định Pháp. Biết, cái thấy, cái biết chúng ta vào thời điểm hiện tại, đó là sự hiện tại. Và tương lai hoàn toàn có thể thay đổi. Và tương lai sau khi cái sự chuyển biến nó thay đổi thì cái biết chúng ta lại khác. Ví dụ lấy ông Liễu Phàm, ông Viên Liễu Phàm đó, tuổi thọ ổng có 53 tuổi nhưng mà cuối cùng ổng được 74 tuổi. Như vậy đáng lẽ ra biết trước của ổng là 53 tuổi. Nhưng sau khi ổng cải tạo bản mệnh, ổng ăn chay, ổng làm lành, ổng bố thí, ổng trì chú chẩn đề, vân vân, thì cuối cùng là ổng thọ đến 74 tuổi. Đó gọi là bất định Pháp. Phật Pháp là bất định Pháp. Nói theo nguyên lý của di thức, đó là di tâm sở hiện, di thức sở biến. Có nghĩa là những cái gì nó biến đổi là do thức mà nó biến đổi. Chúng ta đã thay đổi cái thức khác rồi, suy nghĩ khác, làm việc khác rồi, thì sẽ không giống như vậy. Và cái dữ liệu về tương lai đó ở Tây Phương Cực Lạc liên tục được cập nhật, liên tục được cập nhật, chứ không phải cố định. Quý vị hiểu không? Giống như hiện tại người ta dùng cái phương thức máy tính để dò ra kết quả. Nhưng nếu như cho một cái đầu vào khác thì kết quả nó sẽ khác. Và kết quả đầu vào luôn luôn thay đổi. Đó. Cho nên là sự vật nó luôn luôn biến đổi. Chứ không phải đứng yên. Nếu mà đứng yên thì không Phật Pháp là Phật Pháp rồi. Cho nên là Phật mới nói là vô thường, vô thường. Tức là mọi thứ đều biến đổi, không có gì chắc chắn cả. Cho nên là chỉ có chắc chắn là khi nào chúng ta chứng được bất thoái chuyển thì mới gọi là chắc chắn. Chắc chắn đó mới tin. Còn bây giờ không hẳn là như vậy. Như vậy ông Châu Quảng Đại ở Washington, hay là ông Trương Thiện Hòa vào thời đời nhà Đường, Phật Bồ Tát biết ông có thiện căn, biết lúc đó có khả năng độ được, cho nên dùng cách giúp đỡ. Đó là biết thôi, chứ cũng chưa chắc là đã ra được. Vãng sanh được hay không tùy thuộc vào chúng ta. Cho nên tu hành phải có tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính lý, tính sự, gọi là lục tính. Và trong sáu cái niềm tin đó, quý vị biết phải tin vào chính mình bản sanh mới quan trọng, rất quan trọng. Nếu không tin mình bản sanh thì có tin Phật cho nữa cũng không được. Đây là Hòa Thượng nói, tin Phật không chưa đủ, phải tin mình bản sanh nữa. Cho nên là bây giờ chúng ta cố gắng làm sao tu hành để cái, không cái pháp nào mà bất định hết, tất cả các pháp đều không cố định. Và khi chúng ta thay đổi thì người Tây Phương Lạc họ cũng cập nhật được cái sự thay đổi của chúng ta. Và họ biết rằng, ví dụ như bây giờ thầy Thiền Trang đang tu hành rất tinh tấn, cho nên là chắc rắn đời này vãng sanh rồi đó. Họ thấy được đó, thậm chí họ thấy được ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu, năm bao nhiêu vãng sanh, biết được. Nhưng mà thời gian sau Thiền Trang không có tu nữa thì họ thấy là ồ, vậy là không vãng sanh rồi. Cái thay đổi họ thấy rất rõ, nhìn một phát họ thấy ra. Đó là nhìn hiện tại thấy tương lai, và cứ hiện tại theo thay đổi nó thay đổi, cập nhật dần. Quý vị hãy thấy như vậy, đó gọi là bất định pháp. Thì chúng ta đã học xong, trả lời xong ba câu hỏi rồi. Bây giờ mời quý vị vào kinh văn của ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học vào kinh văn của phẩm này, đó là phẩm thứ 12. Mời quý vị theo dõi trên phẩm thứ 20 trên màn hình. Đức Phong Hoa Vũ Đệ Nhị Thập. Đức Phong Hoa Vũ, đây là tựa đề của phẩm này. Đệ Nhị Thập là thứ 20, chúng ta dịch là phẩm thứ 20, gió đức và mưa hoa. Đức Phong, đức là đức năng, đức là đức năng, là công năng đó, chúng ta nói là công dụng đó, hoặc là công đức đó, công dụng mà mang ra được cái lợi ích thì gọi là công đức. Hoa vũ, chữ vũ này đọc là mưa, danh từ mưa hoa, tức là trên trời có những cơn mưa nó rớt xuống, mà mưa đây không phải mưa bằng nước, mưa bằng hoa, cho nên phẩm thứ 20, gió đức mưa hoa. Hòa Thượng chú giải phẩm này như sau. Chữ đức phong có nghĩa là gió có công đức, trừ cấu diệt tội, xưng gió đó là đức phong. Gió có đức, tức là đức năng á. Gió này có khả năng là trừ cấu diệt tội, nên xưng là gió đó là đức phong. Tức là gì? Gió này, gió Tây Phương Cực Lạc khác là gió chúng ta. Gió ở chúng ta có khi là có khả năng, có khả năng là thế nào, là có thể tạo ra khả năng là trừ đi những cái sự ô nhiễm, diệt đi tất cả mọi tội, thì xưng là gió đó là đức phong. Gió đó là đức phong. Cứ quý vị nào báo là không nghe được, nãy giờ mọi người cũng nghe được nha, không có gì đâu. Đó là đức phong, gió như vậy. Như vậy gió này trừ đi tất cả những cái ô nhiễm trong tâm của hành giả ở Tây Phương Lạc, rồi trừ đi tất cả các tội, diệt đi tất cả các tội, cho nên gió đó có cái công năng như vậy, công đức như vậy, cho nên gọi là gió đó gọi là đức phong. Chữ hoa vũ thì Hòa Thượng chú giải chỉ diệu hoa bay tụ lại như mưa, nên gọi là hoa vũ. Hoa vũ tức là chúng ta dịch là mưa hoa đó. Thì Trang sẽ nhắc lại, chỉ diệu hoa bay tụ lại như mưa đó. Chỉ diệu hoa bay tụ lại như mưa, tức là những cái hoa vi diệu nó bay, nó tụ lại giống như mưa vậy đó, rơi rơi lả tả vậy. Nhưng mà mưa rơi này là mưa hoa rơi đó, tụ lại một cách theo tầng lớp rất đẹp, đó gọi là hoa vũ hay là gọi là mưa hoa. Kinh văn phẩm này là giới thiệu về đức năng của gió và sự trang nghiêm của mưa hoa trên không ở thế giới Cực Lạc. Đó là Hòa Thượng chú giải ha. Kinh văn phẩm này là giới thiệu về đức năng của gió và sự trang nghiêm của mưa hoa trên không ở thế giới cực lạc. Tức là nói gì? Nói rằng ở thế giới cực lạc á, có gió, có những công năng như thế nào, có cái khả năng làm gì, giúp cho người tu hành như thế nào. Rồi cái sự mưa mà mưa hoa trên không á, đó đẹp như thế nào, trang nghiêm như thế nào, tức là đẹp như thế nào. Thì đó là nội dung phẩm này. Mời chúng ta đi vào kinh văn. Kỳ Phật quốc độ, đây là đoạn thứ nhất ha. Kỳ Phật quốc độ, mỗi ư thực thời, tự nhiên đức phong từ khởi, suy chư la võng, gặp chúng bảo thụ, xúc vi diệu âm, diễn thiết khổ không vô thường vô ngã, chư ba la mật. Đây là đoạn thứ nhất. Kỳ Phật quốc độ, chữ kỳ là đó, quốc độ là cõi nước, cõi nước của Đức Phật đó, tức là thế giới Tây phương Cực Lạc. Mỗi ư thực thời, mỗi khi đến giờ ăn, chữ thời là khi, lúc, mỗi khi ở trong giờ ăn hay là đến giờ ăn, cái chữ ư này có thể dịch là trong hoặc là đến cũng được. Mỗi khi giờ ăn, tự nhiên đức phong từ khởi, tự nhiên gió đức từ từ khởi lên. Chữ từ khởi tức là từ từ, chậm chậm, khởi là nổi lên, gió nổi lên. Hòa Thượng chú giải chữ thực thời là lấy thời gian ăn cơm thế gian của chúng ta đây để tỷ dụ có một thời gian cố định. Tức là gì? Tức là nói rằng ở Tây Phương Cực Lạc chúng ta đã học ở phẩm trước, ở phẩm 13, 14 thì qua chúng ta biết được rằng Tây Phương Cực Lạc không có năm tháng kiếp số, không có ngày đêm gì cả, thì làm gì có giờ nào. Cho nên bây giờ lấy giờ ăn thôi, giờ ăn ở giống như thế gian á, mỗi lúc mà chúng ta muốn ăn đó thì chúng ta đến giờ ăn như vậy. Nói vậy cho dễ hiểu, đây là cách nói phương tiện theo thế gian chúng ta. Thì mỗi khi đến lúc giờ ăn như vậy, đây là cách nói theo chúng ta chứ không phải nói theo Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc thì có một số chúng sanh, tức là một số thánh chúng còn ăn, họ có tập khí ăn, còn đa số thì không có tập khí ăn. Ở cõi phàm thánh đồng cư thì mới có tập khí ăn thôi. Cho nên là đây là nói theo cõi phàm thánh đồng cư. Còn các cõi khác thì không có thời năm tháng kiếp số, cũng không có ăn uống đâu. Rồi ở đây chúng ta trở lại kinh văn. Như vậy là mỗi khi mà đến giờ ăn thì tự nhiên gió đức từ từ nổi lên hay là khởi lên. Si chư la võng, chữ si là thổi, chữ chư là nhiều, la võng là lưới. Chúng ta đã học ở phẩm trước có rất nhiều lưới, cái lưới tre trên nhà, lưới treo trên cây đó. Những phẩm trước chúng ta đã học như vậy thì gió này thổi vào những cái mảnh lưới đó, những cái lưới giăng đó. Cập chúng bảo thụ, cập là và những cái nhiều cái cây báo, chúng bảo thụ là nhiều cây báo. Như vậy gió thổi lên là mặt chạm vào những mảnh lưới hay là những cái cây báo, xúc vi diệu âm, xúc là phát ra, âm thanh vi diệu, phát ra những âm thanh rất là vi diệu. Ở đây kể ra những âm thanh vi diệu là những âm thanh nào, ở đây tạm kể ra diễn thiết là diễn nói khổ không vô thường vô ngã chư ba la mật, tức là diễn nói các pháp là gồm các pháp khổ, pháp không, pháp vô thường, pháp vô ngã và pháp ba la mật. Các pháp ba la mật Thì ở đây quý vị biết rồi, ở Tây Phương Cực Lạc thì thuyết Đại Thừa nhưng mà cũng có thuyết về Tiểu Thừa. Đây là khổ không, vô thường, vô ngã. Đây là bốn tướng của khổ đế. Trong Pháp Tiểu Thừa thì có bốn pháp gọi là khổ, tập, diệt, đạo. Đã đọc tứ thánh đế hay gọi là bốn chân lý. Bốn chân lý, bốn chân lý này Đức Phật nói ra, tức là gồm có khổ, không, vô thường, vô ngã. Thì bốn cái này thật ra chỉ xếp vào một thôi, một cái gì gọi là khổ đế, cái tướng của khổ đế, tức là những cái điều hiện ra của nỗi khổ, sự khổ chân thật. Ví dụ như khổ, đây là một trong tướng khổ của khổ đế. Khổ là gì? Ví dụ như ta ăn cũng khổ, không ăn cũng khổ, đó là một cái khổ. Nếu chúng ta sống ở đời mà không ăn không được, đó là nỗi khổ, cho nên phải đi làm, rất khổ đó. Nỗi khổ, bệnh khổ, già khổ, chết khổ, yêu nhau mà chia lìa cho nên khổ, ghét nhau mà gặp hoài cho nên là cũng khổ đó. Có 8 cái nỗi khổ đó. Thì chúng ta biết rồi, ngủ ấm xí thành khổ, cái thân chúng ta lúc thì nó hừng hực lên, nó khiến cho mình lửa đó, lửa nó đốt á, lúc thì nó đốt này, nó hừng hực, nó tạo lên ví dụ như người ta khó chịu quá, đòi hỏi cái chuyện dâm dục là đâu cũng khổ, không có được thỏa mãn, khổ đó là ngủ ấm xí thành khổ. Thì có chúng ta biết là 8 cái nỗi khổ chúng ta quá quen rồi: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu không được nên khổ, yêu thương mà chia lìa nên khổ, ghét nhau mà gặp hoài cũng khổ, và cuối cùng ngủ ấm xí thành khổ. Tất cả thân thể chúng ta nó cứ bức bách chúng ta, nó bức bách, ví dụ như lúc thì nó khiến cho mình thèm cái gì đó, thèm cái này thèm cái kia, hoặc là nó muốn cái này muốn cái kia, đó đều là những nỗi khổ từ ngủ ấm cái thân chúng ta, cho nên là rất cái nhiều nhu cầu nên khổ nhiều. Đó là khổ. Thứ hai là không. Không là gì? Không là tướng trạng của khổ, là gì? Tất cả các pháp rồi cũng sẽ về không. Cho nên là Hòa Thượng Tịnh Không sau khi đọc hết bộ kinh Bát Nhã, ngài đúc kết lại: nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Tất cả pháp rồi thế nào? Vô sở hữu tức là không có sở hữu được, không có chiếm đoạt được, quý vị có muốn chiếm cũng không chiếm được. Các pháp hữu vi là như vậy. Rồi sao? Vô sở hữu tất cánh không, nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, là rốt ráo rồi nói về số không. Nên số không là gì? Ví dụ như thân thể của chúng ta rồi mai mốt cũng trở về cát bụi, từ cát bụi trả về cho cát bụi, đó đó chính là tất tánh không, tức là rốt ráo rồi cuối cùng cũng thành không. Cho nên bất khả đắc, không có đạt được đâu đó. Cho nên ở các pháp hữu vi là không có đạt được, chỉ có pháp vô vi là chân như vô vi, là không bao giờ sanh, không bao giờ diệt, đó có thể đắc được, tức là có thể đạt được. Đó chính là gì? Tự tánh. Đó chính là pháp thân của chúng ta. Chúng ta chỉ có pháp đó là không sanh không diệt, cho nên cũng gọi là niết bàn, không sanh không diệt. Nên là ai muốn không sanh không diệt á, không phải khổ, không phải không đó, thì hãy tới cảnh niết bàn. Còn pháp thứ ba trong đây nói là vô thường. Vô thường tức là tất cả mọi thứ đều không có đứng yên, nó đều biến đổi, cho nên gọi là vô thường. Vô thường, ý là tất cả nhân trên nhân gian, quý vị thấy nếu chúng ta học lịch sử thế giới chúng ta, hoặc là lịch sử Việt Nam bây giờ nói mấy ngàn năm đó, 2.000 năm, bao nhiêu ngàn năm vân vân, từ thời công nguyên bây giờ là hơn 2.000 năm đúng không đó, nhưng mà bao nhiêu thời đại, bao nhiêu biến đổi, hết ông này làm vua đến người kia làm vua, hết người này làm chúa đến người kia làm chúa, hết chiến tranh này đến chiến tranh kia, cái nhà cái đất vân vân, mọi thứ đều thay đổi, cho nên vạn vật vô thường đó, tất cả mọi thứ đều biến đổi không có đứng yên, cho nên gọi là vô thường. Đó chính là tướng trạng khổ thứ ba trong bốn tướng khổ. Và cuối cùng ở đây là nói vô ngã. Vô ngã tức là không có một cái gì làm chủ được, chúng ta không thể làm chủ thân ta được. Và Thượng Tinh Không nói nếu như chúng ta làm chủ được thân chúng ta thì chúng ta phải muốn là gì? Mãi mãi ở tuổi 18 cho thân thể khỏe mạnh, sức khỏe cường tráng, xinh đẹp. Người nữ thì da dẻ hồng hào một cách tự nhiên, đẹp hồng lắm, sức lực khỏe mạnh. Người nam cũng vậy, rất là khỏe. Nhưng mà chúng ta cầu mãi 18 cũng không được. Cho nên đây chính là không, cái này là vô ngã. Tức là đây là vô ngã, tướng trạng thứ tư vô ngã, không làm chủ được. Tại sao? Các pháp do duyên sanh, nó có duyên thì nó sanh ra, có duyên mà nó hợp thì nó thành. Thân thể chúng ta nó hợp lại nhiều yếu tố, cho nên đất nước gió lửa, hay bây giờ chúng ta nói nhiều tế bào, cho nên tế bào nó phát triển tới cái giai đoạn đó thì nó tới cái giai đoạn đỉnh cao, rồi hết cái giai đoạn nó dần dần nó cái chìm dần, mai mốt nó đi về không, nó đi về cái ấy, không có làm chủ được, cho nên gọi là vô ngã. Đó, đó là bốn pháp của tiểu thừa, mọi người đều phải học từ đây để mà bước lên, đúng không? Ai muốn tu hành, ai muốn bước lên thì đầu tiên phải học được tứ diệu đế, tức là bốn cái pháp về khổ. Tập là nguyên nhân của khổ, diệt là cái niềm vui sau khi hết khổ, và đạo là con đường để diệt khổ. Và chúng ta cũng dạy kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta cũng dạy như vậy. Ở các phẩm 35 đã đi trượt thế ác khổ đó, nói về khổ lắm. Đó chính là nói về khổ đế và tập đế, tức là khổ và nguyên nhân của khổ. Rồi chúng ta có nói kinh Vô Lượng Thọ chủ yếu nói về diệt, tức là niềm vui sau khi diệt hết được cái nỗi khổ. Đó là chúng ta đang học về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, vân vân đó. Và cuối cùng đạo là con đường, con đường để diệt khổ. Chúng ta là một câu Phật hiệu niệm tới cùng, một bộ kinh Vô Lượng Thọ niệm tới cùng, học bấy nhiêu đó đủ rồi. Nhất môn thâm nhập trường thời thuận tu, đấy là cái phương pháp chúng ta đang đi, đó là đạo. Cho nên tất cả kinh pháp đều không ngoài tứ thánh đế, tất cả kinh pháp đều dạy chúng ta là tứ thánh đế cả, bốn con đường, cái chân lý để mà đi đến niềm vui rốt ráo, xa lìa nỗi khổ. Rồi đó là Thiện Căn giảng sơ về. Còn một chữ nữa là chữ ba la mật, chư ba la mật là các ba la mật. Các ba la mật thì chúng ta không có học nhiều nữa rồi, gồm có chữ chư ba la mật mà sáu ba la mật. Nếu như lục độ chúng ta thường học sáu là ba la mật, gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và bát nhã. Nếu mở rộng theo kinh Hoa Nghiêm thì sẽ là thập ba la mật, là tới 10 ba la mật. Thì kinh Hoa Nghiêm thường nói 10 ba la mật thôi chứ không phải nói. Thì thêm nữa, thêm bốn nữa, đó là thứ bảy là gì? Thứ bảy là phương tiện ba la mật. Phương tiện ba la mật tức là gì? Lấy dùng các khéo, dùng các pháp ở thế gian, có phương pháp thế gian để mà khởi phát ra trí huệ. Hay là chúng ta nói phương tiện để mà độ sanh đó, phương tiện để mà có thể. Rồi tám là nguyện ba la mật, đó là giữ gìn cái tâm của mình đó, không bị thoái chuyển đi, đó là nguyện. Tức là nguyện để mình giữ, mình phải thường giữ được tâm đó. Rồi thứ chín là gì? Là lực ba la mật. Lực ba la mật tức là làm sao đó mà trong thực tiễn, trong thực tế không bị thoái chuyển. Tức là có phải sức nhẫn nhục, sức làm gì đó làm sao để không bị thoái chuyển. Và thứ 10 là trí ba la mật. Thì đó là thứ 10 nó khác cái đằng thứ 6. Nên là trí huệ mà có thể biết được tất cả các pháp. Thì riêng bát nhã ba la mật đó, bát nhã ba la mật và trí ba la mật thì thứ 6 và thứ 10 có khác nhau một chút. Thì bát nhã ba la mật là trí huệ giải thoát, có nghĩa là quý vị sẽ tự thấy rõ ràng tất cả các pháp, nhưng mà đó là trí huệ giải thoát. Còn thập ba la mật trong cái cuối cùng á, là trí đó gọi là trí để mà ra độ sanh, trí mà biết được tất cả các pháp phương tiện. Thì nếu chúng ta nói theo cách nói mà Hòa Thượng hay nói đó, Hòa Thượng cũng hay nói là đằng trước gọi là căn bản trí, còn đằng sau gọi là hậu đắc trí. Là đằng trước là căn bản trí, còn đằng sau là hậu đắc trí. Hai trí huệ này khác nhau. Trí huệ đằng trước có được nhờ nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Trí huệ đằng sau có được nhờ quảng học đa văn. Đó, cho nên Thiện Tà Đồng Tử thì hiện trên kinh Hoa Nghiêm, đầu tiên ngài đã đắc được căn bản trí sau khi nhất môn thâm nhập trường thời của huân tu. Cho nên là đã đạt được căn bản trí mới đi tham vấn 53 tham vấn, tức là đi học hỏi 53 nơi nữa để đạt được hậu đắc trí, để biết phương tiện độ sanh. Cho nên quý vị thấy trên kinh Hoa Nghiêm đó toàn là phương tiện độ sanh đó. Ví dụ như có vị Bồ Tát làm hạnh làm dâm nữ, như cô đó có làm dâm nữ để mà độ sanh. Có một Bà La Môn Thắng Nhiệt đã sân hận chuyên là giết chúng sanh để mà độ sanh. Giết chúng sanh nào là chúng sanh đó được độ lên cõi trời, cõi người, vân vân. Đấy, đó là một phương pháp. Cho nên đó là phương tiện, đó chính là hậu đắc trí, chính là trí thứ 10 trong thập Bà La Mật. Đó, đó đây Thiện Trang giảng sơ về trí thập Bà La Mật. Còn những điều khác thì cũng quen rồi. Cho nên là tu hành đó quý vị, thật sự mà nói ở đây á, sẵn Thiện Trang nhận giảng một chữ là nhẫn Bà La Mật. Đấy. Nhẫn Bà La Mật là, hay chúng ta gọi là nhẫn nhục Bà La Mật. Thì thật ra là hồi xưa Trung Quốc á, khi dịch á, thì đáng lẽ là giật nhẫn nhịn mới đúng, nhẫn nhịn hay nhẫn nại Bà La Mật. Nhưng mà ở người Trung Quốc thì có thói quen là sĩ khả sát bất khả nhục, tức là người sĩ, người có cái trí lớn thì có thể chết chứ không thể, có thể bị giết chứ không có thể chịu nhục. Cho nên nếu mà nhục thì chịu không nổi, nhục thì chịu không nổi. Cho nên là bây giờ nhẫn được cái nhục cũng chịu được thì tất cả các nhẫn khác đều được. Cho nên chư vị tiền bối, các chư tổ dịch là nhẫn nhục Ba La Mật. Thì chữ Ba La Mật đó, thì thật ra là viết tắt của chữ Ba La Mật Đa. Ba La Mật Đa là 4 chữ, còn chúng ta đọc là Ba La Mật mà đọc ngắn, viết tắt. Và nếu quý vị tra chữ Ba La Mật đó, thì nó là trái mít, trái mít thôi. Nó không có liên quan về cái kiến thức này, tại vì cái mít nó dính thôi, còn đây chữ Ba La Mật Đa chẳng qua vô tình trùng thôi. Thì có nhiều cách nói về Ba La Mật. Ví dụ như Phật Học Phổ Thông của ngài Hòa Thượng Thiện Hoa thì nói đơn giản. Rồi quý vị có thể coi phức tạp hơn trong Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh Sớ, hoặc là Đại Thừa Ngữ Chương, hay là Phẩm Thập Nhẫn trong Kinh Hoa Nghiêm. Thì mỗi bộ có cách nói có phần giống và cũng có phần khác. Quý vị có thể coi trong Chú Giải Kinh Vườn Thọ, thấy có người giảng, tại vì có người giảng nói thì thật ra cái đó nó không có giống mỗi tiêu chuẩn. Ở đây Thiện Trang nói đơn giản về nhẫn nhục Ba La Mật theo Phật Học Phổ Thông của Hòa Thượng Thiện Hoa thì có 3 yếu tố. Một là thân nhẫn, tức là đối với nghịch cảnh nắng mưa, nóng lạnh, đói khát, đau ốm, hoặc bị người đánh đập, hành hạ, làm cho bất não nơi thân, cũng cam chịu, không phàn nàn hay chống cự lại. Đây là chịu đựng về thể xác. Nói tóm lại là quý vị có thể chịu đựng được về thể xác. Nóng lạnh cũng không sao, đúng không? Cũng không có than, ôi nóng quá, rồi hay bị người ta đánh đập hay hành hạ hay là bức, nè, cũng chịu được. Cũng chịu được, không có phàn nàn, chống đối lại. Đó, chịu đựng về thể xác, vậy được không? Nếu được thì chúng ta được thân nhẫn, một nhẫn trong 3 nhẫn. Thứ hai là khẩu nhẫn. Khẩu nhẫn tức là gì? Thân nhẫn đã chịu không chống lại người, và miệng cũng không thốt ra những lời nguyền rủa độc ác trước những lời mạ nhục chua cay, mắng nhiếc tồi tệ hay đánh đập tàn nhẫn. Đó, người ta nói gì mình cũng nhẫn được mà mình cũng không có nói lại, vân vân. Đó là nhẫn. Quý vị kiểm tra thôi, coi quý vị được 2 yếu tố chưa kia chưa? Thân nhẫn, khẩu nhẫn. Cho nên nhiều người chúng ta đó, ở đây Thiện Trang nói chúng ta thôi, có Thiện Trang trong đó tu dở lắm, đối với 2 yếu tố thân nhẫn, khẩu nhẫn còn chưa làm được. Nói chi phần thứ ba là ý nhẫn. Ý nhẫn là nhẫn luôn trong tâm nữa. Cái kia là không biểu hiện ra hành động. Còn bây giờ là ý nhẫn. Ý nhẫn, nhẫn nhục cả trong tâm, không căm hờn, không oán hận, không nổi lên ý phản đối những tư tưởng hắc ám để trả thù. À, quý vị có như vậy không? Hay là gặp quá, thì thôi tức lắm, tôi hơi cơ hội tôi trả thù. Hay là ghét quá, cái đó nó đọa thì cho chết cho rồi đó. Đó trong tâm mình vẫn khởi ra những ý như vậy không được. Ghét người ta cũng không được. Làm sao Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh phải bình đẳng. À, bất tấn ác nhân. À, bất niệm cửu ác, bất tấn ác nhân, đó là kinh Bát Đại Năng Giác dạy Bồ Tát bất nhĩ. Bất niệm cửu ác, bất tán ác nhân. Tức là Bồ Tát thì không giống như vậy đâu. Bồ Tát là gì? Không có nhớ những cái điều ác xưa, những cái xưa mà hồi ta làm hay người khác làm bỏ qua. Không có ghét người ác, bất tán ác nhân. Phải như vậy mới là Bồ Tát. Đó tiêu chuẩn ba nhẫn đơn giản là thân khẩu ý thôi. Làm được chưa? Còn nếu mà làm được vậy rồi thì nên học thêm 10 nhẫn thập nhẫn trong phẩm 29 của Kinh Hoa Nghiêm. Ở đây thì trang trích Kinh Hoa Nghiêm. Còn là quý vị có thể coi Đại Thừa Nhị Chương hay những cái bản khác. Ở đây Kinh Hoa Nghiêm nói 10 nhẫn thập nhẫn. Thì gồm có âm thanh nhẫn. Âm thanh nhẫn là tức là nghe nói tất cả pháp chân thực mà tâm không sợ hãi, tin hiểu thọ trì, tu tập an nhẫn. Cái này thì chúng ta chắc không có vấn đề đâu, không có đạt tới được. Còn bữa mình học âm nhẫn, nhu thuần nhẫn, vô sanh thấu nhẫn thì đây là nằm trong 10 nhẫn của Kinh Hoa Nghiêm đó. Quý vị thấy rất là khó để làm được 10 điều này. Hôm bữa chúng ta học 3 điều thôi. Âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sanh pháp nhẫn còn chưa làm được. Đây nói tới 10 nhẫn à. Thì cái nhẫn đầu tiên nó giống như hôm bữa là âm hưởng nhẫn. Giống như vậy là âm thanh đó. Hoặc là âm thanh đó, thì thật ra là chỉ chia ra thôi. Nghe được những pháp chân thật, ví dụ như nói vãng sanh Tây Phương Cực Lạc một đời là chân thật. Một đời thành Phật là chân thật. Quý vị nghe tin được không? Đó, thọ trì được không? Giữ gìn tu tập được. Như vậy tu tập theo đó gọi là âm thanh nhẫn. Đó, nghe những pháp chân thật mà bây giờ nói nhiều khi nói chân thật quý vị không nghe, nghe không nổi. Ví dụ như Thiền Trang nói cho pháp chân thật nè, chúng ta trong gia đình chúng ta có một người thân có một chuyện gì đó, cái mình nghe đi thầy nói và Thiền Trang nói ôi các pháp là vô thường, thân thể là giả đó vân vân, nhưng mà mình nghe như vậy mình có chấp nhận được đâu, thì vẫn thấy khổ đau, vẫn có chuyện gì đó. Cho nên đó là chưa có âm thanh nhẫn nha, chưa có, rất khó. Rồi thứ hai là thuận nhẫn. Thuận nhẫn là như thật quán xét các pháp không chống trái, tùy thuận rõ biết, khiến tâm thanh tịnh. Cái này thì còn khó hơn nữa. Đây Bồ Tát tu mà, Bồ Tát trên Kinh Hoa Nghiêm mà, phẩm thứ 29 của Kinh Hoa Nghiêm rồi mà, đâu phải phẩm 1 đâu mà nói đơn giản. Cho nên là phải biết rõ các pháp, quán xét được tất cả các pháp, không có chống trái, không chống trái nè, tùy thuận, cho nên tâm thanh tịnh. Đó, ví dụ như đời là vô thường, chúng ta biết đời là vô thường, cho nên một sự kiện gì đó xảy ra mình an nhiên tự tại với nó, mình biết. Ví dụ như cầm cái điện thoại di động rất sang, rớt cái bạch một cái bể mất, thấy ôi các pháp nó giống như vậy mà, các pháp cùng duyên sanh, diệt phục tìm duyên diệt, các pháp do duyên sanh cũng do duyên mà diệt, cho nên thôi không tiếc cái điện thoại. Không sao, ta tôm lên, còn sửa được thì sửa, thay màn hình vân vân. Đó là cũng coi như là có thuận nhẫn đó, thuận theo hoàn cảnh được, nhẫn được. Thứ ba là vô sanh pháp nhẫn hay vô sanh nhẫn. Thì quán được tất cả các pháp không sanh, không diệt, bình đẳng tịch lặng. Thứ tư là như huyễn nhẫn. Tất cả các pháp, quán được tất cả các pháp đều như huyễn, tức là ảo đó. Trong một có tất cả, trong tất cả có một, nhân duyên tụ hợp một cách hư giả, không có tính định tính. Cái này là tu trên Kinh Hoa Nghiêm nói một là tất cả là một, Tức là gì? Ví dụ quán các pháp đều giả hết á, nhân duyên nó tụ họp thôi. Ví dụ như thân thể chúng ta nó nhiều duyên mà nó hợp thành, cho nên một chúng ta thân thể chúng ta có rất nhiều thứ, nào có tế bào, có từ di truyền từ cha mẹ cho chúng ta đó, rồi ta có từ dòng họ, có đủ yếu tố giáo dục từ thầy cô vân vân đủ các loại, đó là một trong một thân này, nhưng mà có hội tụ của rất nhiều yếu tố, cho nên một là tất cả, tất cả có trong một. À, hơi khó hiểu ha. Nhân duyên tụ họp là cách thư giả thôi, cho nên không có định tính, không có định cố định được đâu, không có được. Thứ năm là như diệm nhẫn, chữ diệm là cái bóng nắng, cái nắng gợn á, cái bóng nắng gợn đó. À, giác ngộ tất cả thế gian như bóng nắng, là sự nhóm họp hư vọng của tất cả tướng hư dối không có thực thể. Cái này thì dễ hiểu hơn chút. À, thế gian chúng ta hay nói là giống như cái bóng, còn nai nó thấy nước, nó khát nước quá, nó thấy ở trên sa mạc có trên đường có cái bóng nước, có cái nước nó chạy tới nhưng mà tới đó không thấy, cái đó là bóng nắng gợn. À, cho nên tất cả các pháp thế gian cũng vậy, quý vị đua theo không được. À, nào là chạy theo làm chức, mới đầu chức gì? À, rồi ví dụ như thiền trang lấy là thiền trang làm giáo viên đi, mới ra trường á, thì là giáo viên bình thường. Cái nếu mà người không biết pháp phấn đấu lên, à ta lên tổ trưởng, à tổ phó chứ, tổ phó chuyên môn, rồi lên tổ trưởng chuyên môn, tiểu trưởng chuyên môn tiếp tục phấn đấu lên phó hiệu trưởng, bắt đầu lên hiệu trưởng, hiệu trưởng rồi chưa đủ lên phải trưởng phòng gì đó của sở, rồi lên bắt đầu giám đốc sở giáo dục, phó giám đốc sở giáo dục cũng chưa đã nữa, lên tiếp tục lên phải lên là tới bộ giáo dục vân vân, làm một hồi lên tới chủ tịch nước cũng chưa được, phải là bí thư nữa đó chẳng hạn. Như vậy rồi cuối cùng là gì? Tất cả không không có gì hết, về tay trắng vẫn còn khoáng tay mà thôi, làm cuối cùng cũng hết, không có, không được mãi đâu. Cho nên đó chính là giống như bóng gợn mà thôi, đuổi theo hoài, rồi cuối cùng cuối đời cũng về hưu, cuối đời cũng đai đó cũng đi về với cát bụi mà thôi, đó như diệm nhẫn. À, thứ sáu là như mộng nhẫn, tức là hiểu rõ tất cả rõ ràng các pháp thế gian cảnh tượng nói trong giống như là trong giấc mộng mà thôi, chẳng có cũng chẳng phải không, không chối bỏ, không nắm trước. Tức là gì? Thấy thế gian này giống như giấc mộng, nhưng mà người thấy trong mộng á thì có mộng, thì chúng ta vẫn sống trong mộng chứ không phải là chúng ta bỏ trong mộng. À, gọi là mượn giả tu chân. Nếu mà chúng ta bỏ mộng á, chúng ta thôi kết liễu cuộc đời cho rồi, chứ để làm sống gì, sống cuối cùng cũng ít trong mộng mà. Thì như vậy đó là sai, mà không có đắm ở trong mộng, cũng không có chối bỏ cái mộng đó, gọi là mượn giả tu chân. Đó, cho nên Bồ Tát trí huệ rất cao mới tu được này. Đó là như mộng nhẫn. Thứ bảy là như hưởng nhẫn. À, là giác ngộ rốt ráo đến bờ kia, bất tất cả biết tất cả các pháp đều như tiếng vang, chẳng phải từ bên trong bên ngoài phát ra, cũng chẳng phải trong ngoài hợp lại mà phát ra, mà chỉ là từ duyên khởi rồi kéo khéo dùng phương tiện để đa pháp. Cái này thì hơi khó hiểu, tức là cái tiếng vang á thì ở trong hang động thì nó phát ra đó, thì chúng ta tưởng là nó phát từ trong ra, nhưng mà thật ra là do bên ngoài, cho nên nó có bên trong lại trong ngoài, nó cũng không phải hợp lại mà tạo tiếng vang đó. Ý dùng hình ảnh đó để nói rằng tất cả các pháp thế gian cũng vậy, nó không phải là từ trong tâm, cũng không phải từ bên ngoài, cũng chẳng phải trong ngoài hợp lại mà phát ra đó, thì mà chỉ thì duyên, do duyên mà khởi thôi. Thì để biết như vậy để mà khéo phương tiện để nói các pháp, à, điều này hơi khó. Thứ chín, à thứ tám, như điện nhẫn hay còn là như ảnh nhẫn. Điện tức là cái ánh chớp á, nó nhanh quá, cho nên Bồ Tát thấy rõ tất cả các pháp như ánh chớp chiếu các sắc tướng. À, cho nên không phân biệt. Thứ chín là như hóa nhẫn, Bồ Tát biết rõ ý thức rõ tất cả các pháp chẳng phải không, như các hiện hóa thế gian nên chẳng lấy chẳng bỏ. À, thì nó giống như hiện hóa, nó không thật nên không có lấy cũng không có bỏ. Rồi cuối cùng là như hư không nhẫn, thì rỗng lặng như hư không, thể tánh thanh tịnh bình đẳng không sai biệt. chẳng sanh, chẳng diệt. Bồ Tát biết tất cả các pháp cũng hệt như thế. Tâm của Bồ Tát cũng như hư không, không phân biệt đối với tất cả các pháp nào cũng không dung. Thân khẩu ý của Bồ Tát cũng rộng lớn như hư không, chẳng sanh, chẳng diệt. Cái này á, thì giống như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, phẩm trí nhược hư không, trí nhược hư không, tâm rỗng ràng như hư không, trí lớn giống như hư không. Thì chúng ta chỉ nói sơ qua thôi, chứ cần nói sâu quá quý vị sẽ khó hiểu, cho nên thành rằng chỉ nói lướt qua về 10 nhẫn ở đây và thập ba la mật ở đây. Như vậy bây giờ chúng ta trở lại kinh văn. Mời quý vị theo dõi đoạn vừa rồi thiền trang giảng hơi cao, bây giờ giảng thấp lại. Như vậy đoạn này tạm dịch như sau: cõi nước Phật đó mỗi khi giờ ăn, tự nhiên gió đất chậm chậm khởi lên, thổi các lưới báo và các cây báo phát ra âm thanh vi diệu, diễn nói khổ không vô thường vô ngã các ba la mật. Đó là thiền trang tạm dịch. Ở đây thêm cái chữ lưới báo, thì lưới đây là lưới báo chắc chắn rồi, cho nó đủ chữ mà, bốn chữ để dễ đọc. Rồi hòa thượng chú giải như sau. Hòa thượng chú giải: thế giới cực lạc cách mỗi một đoạn thời gian cố định thì có gió đất tự nhiên chậm chậm thổi lên, gió thổi đến lưới và khoảng giữa các loại cây báo, diễn xuất âm thanh vi diệu, âm thanh diễn nói các pháp tiểu thừa khổ không vô thường vô ngã và các pháp đại thừa ba la mật. Cho nên là ở đây chúng ta thấy rõ ràng là Tây Phương Cực Lạc lúc nào cũng thuyết pháp, lúc nào cũng nói pháp. Ở Tây Phương Cực Lạc lúc nào cũng học pháp. Chúng ta thấy gió cũng pháp, gió thổi cũng là pháp, mưa chắc nữa mưa hoa cũng có pháp. Đây là rất nhiều điều thuyết pháp, cho nên Tây Phương Lạc luôn luôn không xa rời Phật pháp. Vì vậy quý vị đó, quý vị cố gắng làm sao đó cũng đừng xa rời Phật pháp. Hàng ngày chúng ta hãy cố gắng sắm cho mình một cái máy nghe pháp cầm bên mình, nghe pháp thường xuyên. Khi nào muốn niệm Phật thì tắt cái máy niệm Phật. Còn nếu bây giờ quý vị thấy một số quý vị đồng tu nói là thiền trang niệm dẫn chúng tu hành đó, tu niệm Phật đó nhiếp, thì quý vị có thể sử dụng cái máy đó thâu lại cái đoạn MP3 thiền trang đưa lên đó, cứ mở đó cái A Mi Đà Phật, đó là bốn câu như vậy, rồi quý vị nghe rõ ràng, xong quý vị niệm bốn câu, cứ bốn câu thì nhiếp rất nhanh. Thì quý vị có thể làm như thế để là một cách niệm, tùy ai có duyên làm, không có ai không có duyên thì thôi. Đó chúng ta miễn là sao tu hành được, tinh tấn là được. Hòa thượng nói trong tu hành nhất môn thâm nhập trường thời hung tu, tức là chỉ có một môn thâm nhập thôi và hung tu lâu dài, đó cũng là đầy đủ sáu ba la mật. Sáu ba la mật là gì sao? Đầu tiên bố thí ba la mật. Quý vị có bố thí hay không? Quý vị tu một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu, tu như vậy quý vị thể hiện cho người ta thấy đôi pháp môn tịnh độ, quý vị gieo duyên pháp môn tịnh độ cho người khác, đó gọi là bố thí ba la mật. Trong bố thí này có tài thí, pháp thí, vô ý thí có luôn. Tại sao? Vì có thân mình tài thí, nội tài đó, mình lấy sức của mình để bố thí. Pháp thí là pháp môn tịnh độ. Vô ý là gì? Quý vị tu pháp môn này thành tựu, thấy người ta thấy thân thể quý vị sáng láng ra, mặt mày phiền não bớt đi, đó là vô ý đó, bố thí vô ý đó. Bố thí trì giới. Trì giới là gì? Giữ khuôn phép lại, một bộ kinh Vô Lượng Thọ gom lại, nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ thôi, không giảng nghe tạp nham chạy lung tung hết. Chuyên như vậy đó gọi là giữ giới. Giới là cái khuôn phép, cái khung chúng ta giữ lại đó. Cho nên phải tu được 5 năm, ít nhất 5 năm, nhất môn thâm nhập trường kỳ hương tu mới có vốn mới học rộng nghe nhiều. Còn nếu mới đầu mà vô học rộng nghe nhiều là chịu không nổi, duyên nhất đi. À, thứ ba là gì? Bố thí trì giới nhẫn nhục. Nhẫn nhục nhẫn khó lắm. Bây giờ khó nhất của pháp môn này là nhẫn được. Nhẫn được gì? Làm sao chỉ nghe kinh Bồ Đề Thọ thôi, một hồi người ta giới thiệu cái nào cũng chạy theo hết. À, ví dụ như thiền văn nói đơn giản là quý vị đồng tu hay thích coi pháp trên mạng rồi đăng lại, mình học tịnh độ mình không đăng pháp tịnh độ thôi, mình còn đăng cái này đăng cái kia, mà đăng cái đó chuẩn hay không, nếu chuẩn xác thì còn được. Ví dụ đăng pháp của một hòa thượng nào đó, pháp ấy đó mà chính xác thì được, nhưng mà khổ nỗi chúng ta không có biết đâu mà chuẩn xác hay không. Người ta tự viết ra, ví dụ như trên mạng có rất nhiều bài thì nhân dân thấy rất nhiều đồng tu chia là dấu hiệu của người tu hành đúng pháp, dấu hiệu người tu hành là tốt của vân vân. Thì thật ra quý vị mà coi kỹ á thì quý vị thấy nó đúng một ít, nó không đúng nhiều. Những bài đó toàn là dấu hiệu, và để tự đề là dấu hiệu của người có phước thì đúng hơn, đó là biểu hiện phước chưa chắc là đúng pháp. Quý vị nếu mà đem cái tiêu chuẩn đó bị áp đặt vào những thờ đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, đâu có đúng đâu. Ngài Ma Ha Ca Diếp hay là ngài Mục Điền Liên vân vân, đó đâu có như vậy đâu. Cái này là hoàn toàn không hoàn toàn đúng. Cái đó là dấu hiệu của những người đang có phước trổ ra, ra mà mình lại nói là người ta tu hành đúng pháp. Không hẳn. Người tu hành đúng pháp có khi là nó trước mắt nó chưa thuận, nhưng mà từ từ nó tương lai vãng sanh thuận. Rất là bình thường đó. Quý vị phải nhìn ra, nói chung mình phải nhìn vào trong nội tâm người ta, chứ không phải nhìn bên tướng bên ngoài. Cái đó toàn nói bên tướng không à. À, cho nên là nói tướng thì chưa hẳn, có khi người ta tu hành đến lúc đó thì phước nó đến, thì tự nhiên nó tỏa ra như thế. À, và do người ta thuận lợi mọi mặt cho nên người ta không có bị nóng giận, không có bị này bị kia. Còn khi nào người ta gặp nghịch cảnh đó, mới biết ai tu hay không. À, vàng thì phải gặp lửa mới thử được đâu là vàng thật đó. Người xưa người ta nói này, dùng lửa để thử vàng, dùng vàng để thử người đàn bà, dùng đàn bà để thử đàn ông. Tức là gì? Quý vị phải rơi vào cảnh ngộ, quý vị gặp nghịch cảnh, gặp thuận cảnh, dụ vân vân đủ thứ mà không có thoái tâm, không có chuyển tâm, đó mới gọi là tu hành đúng đó, nhất môn thâm mộc đó. Chứ không phải là cái tu cái kiểu mà rồi cái thấy phước nó trổ ra đâu. Hòa thượng nói người tu hành là gì? Hãy để phước đến lúc lâm chung hưởng một lần. À, hưởng là gì? Hưởng tỉnh táo lúc lâm chung. Nha. Cho nên là gì? Tu hành đúng á, là trí huệ nó sanh. Dễ nhìn thấy nhất là trí huệ sanh. À, khả năng nhẫn nhục tăng lên, đó là thấy rõ nhất. Còn những cái tướng trạng bên ngoài tùy mỗi người, do phước báo nhiều đời nhiều kiếp và đời này nữa. Nhưng mà thường nó sẽ cũng chuyển theo, nhưng mà chuyển một phần thôi, chứ chưa hẳn là chuyển hết. À, quý vị thấy ngày chẳng lẽ ngày Mục Quyền Liên á, tu hành không đúng pháp à, đến cuối đời bị ngoại đạo đánh cho tay tua vậy à? Không đúng hả? Đâu phải. Cho nên là mình nói mình phải có sách, mách có chứng. Đừng có để người đời nay người ta thích viết nhiều thứ lắm đó, viết ra ai cũng sáng tạo. Chúng ta phải học thục nhi bất tác, hay thục lại thôi đó. Nói cái gì gọi là sách, mách có chứng. Chứ không trong Quy Sơn Kinh sách nói là gì? Xúc ngôn tu thiệp ư điển chương, đàm thiết mãi bàn ư kê cổ. Lời nói ra phải có, phải ở trong sách, trong kinh điển. Tu thiệp ư điển chương, bà đàm thiết là nói bàn luận, phải nãi bàn ư cây cổ, phải gần bên cạnh của những cái xưa. Còn bây giờ người ta hay sáng tạo lắm, cho nên là quý vị đồng tu đồng độ nhiều khi đăng lên á, quý vị đăng phải cho thẩm định đàng hoàng. Giống như hôm bữa có người đăng nói là của Hòa Thượng Tịnh Không đăng nghĩ đó, người đạo dịch, nhưng mà thiền văn tìm mãi không thấy, không biết cái bài đó ở đâu, mà cũng không nói tập nào, không biết bộ nào, mà không biết người dịch là đâu luôn. Nói tóm lại bạn đó tìm lên trên mạng bản gốc không thấy, cho nên thiền văn nói thôi cái đó không biết, Ở đó biết đâu người ta tự viết ra rồi người ta gán cho Hòa Thượng Tịnh Không hay Pháp Sư Tịnh Không của đó. Cho nên là cẩn thận, quý vị hãy cẩn thận cái gì phải có trích dẫn, đăng nội dung đó. Mình tự viết thì gọi tự tuyên viết. À, còn nếu mà mình đăng gọi lời Hòa Thượng thì phải có tập bao nhiêu bộ nào để người ta trà chứ. Để ra có đúng hay không chứ, tự viết ra sao được. Bây giờ nhiều người viết ra lắm quý vị. Cẩn thận, Pháp bị Hòa Thượng bây giờ rất có một số người thì đang thấy phát hiện có một số người chêm vô đó thêm rồi đó. Chêm, họ chêm thêm, họ sửa lại, họ chêm thêm rồi đó. À, cho nên là bây giờ là coi video chắc ăn nhất. À, coi video là dưới có phụ đề đó, chạy phụ đề đó. Ai sửa phụ đề được? Không có sửa được, đúng không? Nói có thể nó sửa được nhưng mà phụ đề không sửa được. Chữ đó rõ ràng tập bao nhiêu hòa thượng có để đó bộ. Ví dụ như thiền trang đấy, tại sao thiền trang để cái dòng chia sẻ kinh vô họ phẩm 20 đó, quý vị trích dẫn đó phẩm 20 quý vị lấy ra. Nếu mà sửa lời của thiền trang chẳng hạn thì cắt đâu dán lại không được, tại phẩm này phẩm kia nó khác chữ không dán lại được. Nên hòa thượng cũng cũng rất kỹ trong việc đó, quý vị thấy. Tại vì thời mạt pháp rất nhiều thứ, cho nên là mình phải cố gắng đừng có ham học những cái pháp thế gian. À, cố gắng đăng những pháp hòa thượng đi, đăng pháp của tiêu tổ đi ha. Còn thời nay người ta thích sáng tạo, ai cũng thích nói giống như mình đã chứng quả thánh rồi, rất nguy hiểm. Còn quý vị muốn viết những điều quý vị cũng được, viết thì cứ cảm tác thì gì đó tự sáng tác rồi viết của mình cũng được, không sao hết. Còn chia sẻ với người khác thì phải coi trích dẫn nguồn đàng hoàng, trích dẫn từ đâu, Facebook nào, vân vân. Ít nhất vậy để người ta biết được, chứ không mà nhiễu loạn chúng sanh, nhiễu loạn chúng sanh rồi cuối cùng không biết tu nào hết. Cho nên rồi cuối cùng là hiệu quả không lớn. Và những người ham đi học tản mạng là những người nói thật không thật thà, không nghe lời, không thật làm, đó là không thể nhẫn được. Nhẫn nhục ba la mật không có. Cho nên tinh tấn làm sao nổi. Nhẫn nhục rồi mới tinh tấn nhá, rồi mới có định được chứ, rồi mới bát nhã mới khoa khai được chứ, đúng không? Ở thì Trang chia sẻ đã sẵn một tí xíu nói vậy. Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai như sau: Lưu bố vạn chủng ôn nhã đức hương, kỳ hữu văn giả trần lao cấu tập, tự nhiên bất khởi. Chữ lưu là truyền, chữ bố cũng là truyền, lưu truyền đó, chúng ta dịch là lưu truyền. Vạn chủng là vạn loại, chữ chủng là chủng loại. Ôn nhã đức hương là những cái hương thơm này nó có đức và ôn nhã. Thì ở đây hòa thượng có chú giải cho nên chúng ta đọc theo chú giải. Ôn nhã đức hương thì chữ ôn là mùi hương ôn hòa khiến người dễ chịu, tức là mùi hương thơm ôn hòa khiến người dễ chịu chứ không phải cái mùi hương khó chịu, gọi là ôn. Chữ nhã là mùi hương xa lìa ái nhiễm đó, tức là ở đây quý vị thấy chữ ôn nhã đức hương thì đầu tiên là phải hiểu chữ ôn là mang lại cái mùi hương mà mang lại dễ chịu. Ví dụ như chúng ta có mùi hoa, các loại hoa đúng không? Mùi thơm mà nó thơm nó dễ chịu. Hoặc là nhang, nhang bây giờ mà nhang giả đó thì nó không có dễ chịu. Nhang trầm hay nhang thật hay nhang tự nhiên á thì nó dễ chịu, còn cái nhang giả bây giờ cái mùi cũng khó chịu lắm. Đó, đó gọi là ôn, ôn là mùi hương dễ chịu. Chữ nhã đó, nhã là có nghĩa là tao nhã, có nghĩa là khi nghe được âm thanh đó, ăn mùi hương đó, ngửi được mùi hương đó thì nó khởi ra tâm rất là thanh tịnh chứ không có tâm ô nhiễm. Ví dụ như người thế gian người ta hay xài nước hoa đó quý vị, xài nước hoa người nữ hay xức nước hoa, lâu lâu các cô Phật tử đi chùa đó một văn cũng hay xài nước hoa. Đi ngang qua, nếu như thiện trang thấy có một đoàn Phật tử đi ngang qua, thiện trang chạy xe ngang qua thôi. Thì thiện trang thấy có mùi nước hoa đâu mà dữ quá. Mà những mùi nước hoa ở thế gian đa phần là không có tao nhã mà khiến cho người ta sanh lên những cái tâm nghiệp không tốt, như tâm dâm dục hay là tâm thế nào đó. Cho nên đó không phải tao nhã, không phải là nhã ôn nhã là mùi hương vừa dễ chịu vừa xa lìa cái sự ô nhiễm. Đó gọi là ôn nhã. Và thượng chú giải tiếp tục là ôn nhã là ôn hòa nhã chánh, tức là ôn hòa chánh trực mẫu mực. Đức hương, hương thơm của thế giới cực lạc có công đức trừ phiền não. Vì hay không, ở Tây Phương Lạc mùi hương thôi cũng có công năng là trừ được phiền não, hết phiền não. Đó, đây đoạn này chúng ta đang học nè. Lưu bố, cái chữ lưu là truyền, nhưng mà cái chữ bố này á cũng là truyền, nhưng mà phải dịch theo nghĩa khác thì hợp lý hơn. Tại Hán cổ một chữ là một nghĩa, chữ bố này là trải ra, truyền khắp ra, tức là phát tán ra khắp cho khắp. Như vậy lưu truyền khắp, lưu lan truyền khắp á, nếu mà đúng ra lan truyền khắp. Ở đây thì gần dịch thì thiếu rồi. Lan truyền khắp vạn chủng, vạn loại, vạn là 10.000. Cái hương mà ôn hòa chánh trực, cái số vạn này không phải là con số, ý nó là rất là nhiều, rất là nhiều. Lưu bố là lưu truyền khắp ra, vạn loại hương thơm mà có đức ôn hòa chánh trực. Đó là đơn giản vậy, làm cho người nghe thế nào thì đằng sau có nói. Kỳ hữu văn giả, kỳ là một cái từ đại từ, hữu chúng ta có thể dịch là nếu có người hay là những người, mà văn, chữ văn này là ngửi chứ không phải văn nghe, ngửi được giả tức là âm thanh đó, mùi hương đó, cái giả này là đại từ. Nếu mà có người hay là những người ngửi được cái mùi thơm đó, mùi hương đó thì sao? Trần lao cấu tập, tự nhiên bất khởi. Những cái nỗi, cái sự ô nhiễm, chữ cấu là ô nhiễm, chữ tập là tập khí. Những cái tập khí ô nhiễm của trần lao. Trần lao là cái của chúng ta nói thế gian của chúng ta đó, như là tham này, tham sân si mạn nghi đó. Những cái thói quen đó, những cái sự ô nhiễm đó, nó sẽ tự nhiên không khởi lên. Và thường chú giải như sau: trần lao cấu tập, chỉ phiền não tập khí. Chỉ tập khí á, là thói quen. Quý vị nghe trong các bộ giảng á, người ta hay giảng là tập khí, phiền não. Thì quý vị những từ tập khí đó hoàn toàn có thể dịch được. Chỉ tập khí có nghĩa là thói quen, thói quen phiền não mà nó đã ăn mòn theo chúng ta nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên gọi là tập khí. Ví dụ vừa sanh ra là biết tham rồi, vừa sanh ra là biết sân rồi. Quý vị thấy trẻ nhỏ đó, nó sanh ra đó đâu có ai dạy nó đâu, nhưng mà nó cứ đòi đòi bú, đòi bú mà bú không được thì sao? Tức lên, khóc lên, rống lên, la lên. Đó, đó là gì? Tập khí từ nhiều đời nhiều kiếp đi theo nó. Cái đó gọi là câu sanh phiền não. Câu sanh tức là sanh cùng, đi đâu sanh ở nơi nào nó đi theo đó. Cái đó là gọi là tập khí phiền não. Cái phiền não này nó đi theo, nó ăn theo và nó quen rồi, nó thành thói quen là lưu rồi ở trong, là giải thích rồi, lưu theo, cho nên gọi là câu sanh phiền não và tập khí phiền não. Những cái phiền não này nó bức bách chúng sanh trong sanh tử luân hồi. Để quý vị hiểu, nghe chữ tập khí tức là thật là cái thói quen thôi, thói quen mà trước giờ nó cứ đi theo hoài, từ đời nào đến giờ bây giờ cũng vậy. Bây giờ có chuyện gì bất vừa ý nổi tức lên, đó là tự nhiên thôi, đâu phải dạy đâu, đúng không? Sanh ra đã như vậy rồi, cho nên câu sanh phiền não nó đi theo hoài, nó không hết, trừ khi chúng ta tu hành chứng được quả, hoặc là bây giờ về Tây Phương Lạc là thành công là hết. Ở đây nói rõ ràng Tây Phương Cực Lạc, quý vị thấy là gì? Những người mà ngửi được cái hương thơm đấy thì sao? Họ sẽ hết được cái ô nhiễm, cái phiền não. Cái chữ trần lao cấu tập này là chỉ do phiền não thôi. Ở trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ nói là cái này là thay thế, từ thay thế cho chữ phiền não, trần lao cấu tập, tức là những cái tập khí về phiền não sẽ được tự nhiên nó không khởi nữa. Đơn giản vậy thôi. Thiện Trang tạm dịch. lan truyền khắp nơi. Ở đây thêm chữ khắp nơi nữa, giờ này không đủ chỗ thôi để tự viết sau nha. Khắp nơi vạn ngoại đức hương ôn hòa chánh trực, những người ngửi được hương thơm ấy thì phiền não tập khí trần lao ô nhiễm tự nhiên không khởi. Quý vị thấy không, về Tây Phương Cực Lạc rất tuyệt vời, không cần tu đoạn phiền não còn khó hơn là gì hết. Lần trước ở bài giảng lâu rồi, Thiện Trang có trích dẫn trong kinh A Hàm nữa không quý vị thấy, trong có một bộ kinh có nói gì, nếu mà đoạn được các phiền não nó giống như là một người mà cố ngăn bốn dòng thác chảy vậy đó. Quý vị thấy bốn dòng thác nó chảy mạnh, nước nó chảy như vậy, mà bây giờ mình ngăn hết lại bốn dòng nước đó một lúc là khó vô cùng. Quý vị ngăn được hết bốn dòng nước đó thì quý vị chứng được tứ quả A La Hán. Còn nếu mà ngăn được một dòng thì chứng được một sơ quả, hai dòng chứng được nhị quả, ba dòng chứng được tam quả, bốn dòng chứng được tứ quả. Phiền não là gì? Nói ra đơn giản là tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến kiến thủ kiến giới cấm thủ và tà kiến. Những cái này nó ăn sâu rồi, nó quá quen rồi, bây giờ tu hoài không đoạn được. Cho nên Tây Phương Cực Lạc rất là thù thắng, không cần đoạn phiền não, chỉ cần phục phiền não. Chư tổ hay lấy ví dụ đó là dùng gì, lấy đá đè cỏ đó. Bây giờ cỏ nó lên nhiều quá, nhổ không hết, nhổ không sạch, nhưng mà chúng ta bây giờ chúng ta chỉ cần lấy đá đè cỏ cho đừng nó lên là xong rồi. Về Tây Phương Cực Lạc là thành tựu. Là ở đây quý vị thấy ngay cả mùi thơm, hương thơm ở Tây Phương Cực Lạc cũng giúp chúng ta xa lìa phiền não. Cho nên là cần phải để ý để thấy thù thắng Tây Phương Cực Lạc ở đây. Còn chúng ta ở đây phiền não nhiều quá, bây giờ đoạn không nổi, nhưng mà phải phục phiền não. Ở đoạn này nói như vậy, chúng ta phải cố gắng làm sao trần lao không khởi nhiều thì cũng phải khởi ít thôi. Chứ khởi nhiều quá không tốt, thì bây giờ ráng ít khởi đi, phiền não ít khởi. Chứ mà tu mà không có đoạn được phiền não thì cũng phải phục phiền não. Hòa thượng nói nếu quý vị không phục phiền não được, nói thật quý vị không thể bản sanh. Vì sao vậy? Vì đến lúc lâm chung phiền não sẽ khởi. Tại sao phiền não sẽ khởi quý vị biết không? Theo Thiện Trang nói là đến lúc lâm chung thân thể đau đớn quá, cái hay không hài lòng, bực mình á, khi nào thân thể nó đau nó hay tức lắm quý vị. Quý vị để ý mấy người đau á, họ tội cho họ lắm, họ cáu gắt, họ dùng này nói kia khó chịu lắm. Cho nên nếu bây giờ không phục phiền não được, đến lúc lâm chung thân thể đau đớn như con rùa đang sống mà bị lột mai, đau như vậy thì tự nhiên phiền não khởi thôi, tự nhiên cái tức lên. Mà lúc đó oan gia trái chủ nếu như họ biến ra đủ các loại hình tướng hiện tới, mình hồi ngày tức cái người nào nhất đúng không, ghét người nào nhất thì người đó tới tới cái vừa trâu thân thể đau đớn từng đứt đoạn như là đau như vậy mà còn thấy cái người ghét nữa, tức lắm. Rồi tức thì sao? Nổi sân. Sân nổi thì sao? Đọa địa ngục. Nặng thì đọa địa ngục, nhẹ thì đọa các loài hổ báo, rắn rết bò cạp, vân vân. Đó, sân hận đọa những cảnh giới đó. Còn ai không sân thì si. Si thì sao? Nhớ người này, nhớ người kia. Tuổi trẻ thì ví dụ như tu hành mà không đoạn được ái dục, còn nhớ người yêu, người yêu sẽ thất hiện. Người già thì sao? Nhớ ông chồng, nhớ bà vợ, nhớ đứa con, nhớ người nào thì người đấy xuất hiện. Nhưng đó là oan gia trái chủ. Trong kinh Địa Tạng nói có 100.000 quỷ thần biến ra cha mẹ người thân để dẫn dắt thần hồn cho người đó đọa lạc. Cho nên là rất là nguy hiểm, nếu mà không khéo rớt vào đó ngay. Đó là si. Họ dẫn người gái đọa súc sanh, dẫn ngay, họ dẫn đi vô cái nhà đó, vào cái nhà, vô nhà đó là đâu biết không, là súc sanh đó, coi chừng là súc sanh. Hoặc họ dẫn vô cái đình đó là ngạ quỷ đó. Cho nên là không được si, tham cũng được, sân cũng được, si cũng được. Thì tu làm sao phục phiền não? Mà muốn phục phiền não hàng ngày phải nghe giảng pháp, nghe để biết thế gian vô thường, nghe để biết Phật pháp là nói rằng gì, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào bào ảnh, à, như mộng, như giấc mộng thôi, như huyễn là ảo, như bào tức là cái bọt nước đó, ảnh, à, ảnh là cái bóng chúng ta, giống như đằng sau có cái bóng, cái ánh đèn chiếu ra cái bóng, à, có người dịch kinh Kim Cang mà họ dính như bèo bọt, thì chúng ta không biết chữ bèo đó từ đâu ra, à, mà họ bỏ mất cái chữ ảnh. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt, họ bỏ mất cái chữ rồi. Cho nên dịch pháp á, cũng phải dịch chuẩn một chút xíu, à, quý vị dịch theo ý mình trật lật. Cho nên nhiều bộ giảng cái câu đó mà họ dịch cái đi đâu mất tiêu, à, kinh điển chúng ta phải dịch chính xác. Cho nên nếu mà không học hay bạn chữ Hán á, quý vị học theo kiến giải người ta mà thôi, người ta dịch sao thì mình học vậy, rồi mình cũng nói vậy, mình cũng lặp lại như vậy, cuối cùng so với kinh điển gốc không có trúng. À, cho nên là nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thiệt quán. Như lộ tức là như xương, diệt là cũng, như điện, điện là cái ánh chớp, chớp hòa hết. Phải cần hãy quán phát và thực hành như vậy, ưng tác như thì quán, có chữ tác nữa nha. À, thường chúng ta dịch là thường quán sát như vậy, thế thiếu chữ tác rồi. Tác là thực hành, phải thực hành là mới quán, là trong tâm nghĩ. Tác là thực hành, phải vừa làm vừa thực hành vừa nghĩ ở trong tâm mà biết như vậy, chứ không phải nói ôi tôi nói tất cả các pháp vô thường vô vi vô sanh diệt rồi nói đảo, cuối cùng vẫn cứ tham, vẫn là tham, vẫn cứ đắm chấp vào, vẫn là thế này thế kia, thì đó đâu đâu là đó là chỉ quán thôi, còn thiếu thì tác. Cho nên kinh điển một chữ rất rõ ràng. Chúng ta dịch thì nhiều khi không có tiễn trải được hết, cho nên phải học bản gốc, học âm Hán hoặc học chữ Hán là vậy. Quý vị hiểu nha, tại sao Thiền Trang phải chia sẻ chữ Hán rồi như vậy, không phải làm khó quý vị, nhưng mà mục tiêu chúng ta là học bản gốc, học vào cái gốc, không học theo kiến giải của người khác. Đó là chúng, và kiến giải người khác thì càng ngày càng công ra, đúng không? Thời kỳ mạt pháp thì như kinh như Quy Sơn Cảnh Sách nói, à, ở đây Thiền Trang có nhớ đến đoạn trong Quy Sơn Cảnh Sách, à, là gì? Là sở hận đồng sanh tượng quý, à, để Thiền Trang chiếu lên cho quý vị coi câu này trong Quy Sơn Cảnh Sách. Đây, Thiền Trang cũng thấy hấp dẫn cái đoạn này cho nên là để cho quý vị thấy. À, đây nguyên chữ Hán là sở hận đồng sanh tượng quý, khứ thánh thời diêu, Phật pháp sơ sanh, nhân đa giải đãi, trong Quy Sơn Cảnh Sách. À, chữ sở hận đồng sanh tượng quý tức là mình cái nỗi buồn, cái nỗi buồn, nỗi hận vì mình thiếu phước, mình sanh vào đời cuối thời tượng pháp, à, tượng là tượng pháp, quý là cuối, à, sanh vào cuối thời tượng pháp, tức là đây nói vào thời của ngài nhà Đường, thời ngài Quy Sơn, còn chúng ta bây giờ là vào thời mạt pháp rồi. Khứ thánh thời diêu tức là cách thời Đức Phật ra đời đã xa rồi, à, Phật pháp sơ sanh. Phật pháp bây giờ nó sơ, nó sanh, sơ sanh là gì? Nó xa rồi, nó mờ nhạt rồi. Nó tức là bây giờ nó xa với gốc rồi. Cái sanh này là xa lạ, chứ sơ này cũng không quen thuộc, tức là nó xa với gốc mà. Nhân đa dạy đãi tức là nhiều người mà biến đó, lười biến lắm rồi. Cho nên Thiền Trang tạm dịch theo kiểu văn vần cho hay hay chút xíu. Đó là buồn thương cùng sanh tượng pháp, cho nên cách thời Đức Phật đã xa, Phật pháp giờ đã phôi pha, phần đông là kẻ thành ra biến lười. Dịch theo kiểu lục bát đó, 68 á, thì cũng chưa hay lắm nhưng mà tạm được. Buồn thương cùng sanh tượng pháp, bây giờ chúng ta đổi lại buồn thương cùng sanh mạt pháp. Đó. Cho nên cách thời Đức Phật đã xa, Phật pháp giờ đã phôi pha, phần đông là kẻ thành ra biến lùi. Đó, phần đông chúng ta bây giờ là kẻ biến lùi, cho nên ai tinh tấn tuyệt vời. Đó là trong Quy Sơn Cảnh Sách. đó, thời mà Pháp á, thì càng ngày thời về sau người nói nhiều mà người làm thì ít, người hành thì ít, người nói nhiều. Đây là lời của Tổ Sư Đạt Ma chứ không phải lời chúng ta đó. Tổ Sư Đạt Ma nói càng về sau người nói nhiều nhưng người đạt đạo ít, người nói nhiều người làm ít. À, Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta có thấy rõ ràng càng về sau càng mạt pháp, cho nên phải học gốc, phải quy bổn, đừng có nương mạt, tức là hãy theo về quy, là theo theo cái gốc, đừng có nương trên ngọn. Nương trên ngọn giống như bây giờ chúng ta học pháp đó, cái học pháp của Hòa Thượng Tịnh Không là coi như chúng ta học trên gốc. Bây giờ nghe của Thiền Trang coi như cũng nương trên ngọn, nhưng mà cái ngọn này coi quý vị coi thấy ngọn này gần gần hơn không? Còn nhiều khi quý vị nghe thêm một người nào đó nữa, vân vân, nghe càng ngày càng xa. Cứ mỗi cái đệ tử không, mỗi người ai cũng xưng, bây giờ người xưng theo Hòa Thượng là Phái Đản Kinh Vô Lượng Thọ đông lắm, đông đảo, cho nên là mỗi người có một cách dẫn, thì cứ mỗi người giống như cành nhánh vậy đó. Đó, rồi cái dần dần nó xa dần, và căn tánh chúng sanh thì nghe cái gốc không nổi, cho nên chạy theo ngọn. Đó, nương mạt bất nương gốc. À, gọi là chúng ta là đọc âm Hán à, nương ngọn bất không nương gốc. Còn nếu mà đọc âm Hán là nương à, y á, y mạt bất y bổn, không chiều theo. Cho nên hãy cố gắng làm sao đó tu hành thời đại ngày nay. Thầy của chúng ta là ai? Là Đức Phật A Di Đà. Hòa Thượng Tịnh Không nói Đức Phật A Di Đà ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là Phật A Di Đà, hàng ngày ta theo Kinh Vô Lượng Thọ chắc ăn ha, Kinh Vô Lượng Thọ chắc ăn. À, còn người ta nói gì nói, không có bị cuốn theo. Rồi chúng ta trở lại kinh văn. Như vậy ở đây á, là đoạn thứ hai, thì Hòa Thượng Thiện Nhân xin đọc à, chú giải đơn giản thôi. Lan truyền vạn loại đức hương ôn nhã tránh ôn hòa tránh trực, những người ngửi được mùi hương thơm ấy thì phiền não tập khí trần lao ô nhiễm tự nhiên không khởi. Đó. Còn Hòa Thượng chú giải đoạn này như sau: hơn nữa gió đức thổi đưa ra đủ loại mùi hương ôn hòa nhã tránh, những người sau khi ngửi được loại hương thơm đó thì phiền não tập khí tự nhiên không sanh khởi. À, cái này phải khó lắm đó quý vị. À, mình phải làm sao để mà hiểu được, để mà tu được đó. Ai báo là không nghe được đó là do quý vị coi, quý vị tắt âm ở trên máy điện thoại, hoặc là quý vị là do là không biết đó, vô bấm cái nút nào đó rồi thoát ra thì vô lại. Thường những người trên mạng mọi người đều nghe tốt mà. Thì ở đây á, phiền não đó, muốn chúng ta muốn đoạn phiền não không nổi thì chúng ta ráng phục phiền não, ít nhiều ráng phục đó, tiêu chuẩn để vãng sanh. Thành Văn thẳng nói vãng sanh thì chúng ta phải cố gắng phục phiền não. Nếu mình yếu quá hãy tránh duyên, đừng có nhào vô. À, lửa gần rôm, lửa gần rơm á, lâu ngày cũng bén, nó khó lắm, phải khéo. Ví dụ như câu chuyện mà có một tỳ kheo gọi là Mỹ Hải thời Đức Phật, các vị biết có câu chuyện này thì cần kể cho chuyện cho nghe cho đỡ buồn đỡ chán. Câu chuyện này vào thời Đức Phật, tỳ kheo này là một người rất giàu có, tức là xuất thân từ một gia đình rất giàu có, cho nên là bỏ nhà đi tu để lại gia sản lớn lắm. Đó. Sau khi xuất gia trong tăng đoàn là cũng trì bát khất thực, tức là ông bát khất thực rất là tuyệt vời. À, thì một ngày nọ gia sản nhiều như vậy thì có ở trong gia đình rất mong chàng trai trở về nhà, nhưng mà không biết làm sao đi than vãn kêu ôi tài sản nhiều như vậy, con trai thì đi xuất gia theo Phật mất rồi, bây giờ có cách nào đưa cho con trai mình về mình nói không được. Thì có một cô gọi là giang hồ, đại giang hồ. À, cô này đại giang hồ rất là giỏi, cho nên cô ta nói được, nếu mà con có thể dụ anh chàng đó trở về hoàng tục thì tài sản cho hết cho con. Đó, tức là giờ chỉ cần trở về thôi thì tài sản hoàng tục phía cổ, là đưa hết tài sản cho con dâu luôn, cho con dâu và con trai luôn, ý nói vậy. Cho nên là thế nào, sẽ dụ cô ta bằng cách dụ, không có dụ như người thường. Cô này giỏi lắm, thời nay mà mấy anh chàng gọi là mấy tỳ kheo ni đó bị dụ thời nay cũng phải, chắc phải cẩn thận học theo bài học này. Tức là đây này, cô ấy bắt đầu chọn một cái quán ở bên đường, một cái nhà bên đường. Hàng ngày khi nào mà vị tỳ kheo ấy đi qua, tỳ kheo Mỹ Hải đi qua thì cô ta cúng dường. Phải dụ dỗ từ từ chứ. Rồi cúng dường, ngày nào cũng qua cúng dường, đồ cơm rất ngon, rất ngon. Và còn nói tỳ sa môn, thầy hãy thường xuyên qua đây để chúng con cúng dường để mà gieo trồng phước báo. Thì cô cúng dường vài lần đồ ngon cho nên là vị này cũng thích. Đó là tập khí á, khởi khởi phiền não mà không để ý. Đáng lẽ phải bình đẳng khất thực, tức là phải khất thực nhà này rồi nhà kia rồi đi vòng nhà khác chứ không có đi qua thường xuyên đó. Nhưng mà mới đầu thì một lần cả tuần đi một lần, lần sau rồi tuần đi hai lần, dần dần là tăng lên thì thấy đồ ngon quá, mà thấy đồ ăn ngon cho nên là đi qua. Cô ta bày ra một cái chiêu mời vô nhà. Thì vị tỳ kheo này nói không, thí chủ thông cảm, thì tôi thì khất thực thì không có được vô nhà người người nữ. Thế là cô ta nghĩ cách mời mấy đứa nhỏ cho kẹo, cho bánh kẹo, bảo cứ mỗi lần tới mà trì bát á, vị tỳ kheo đó trì bát á, thì các người hãy tung bụi lên, tung bụi khắp trời lên á, và nếu tà la thì các người cũng không có dừng đó. Thì nói như vậy cho bánh cho trái là dặn trước. Từng bước mà. Rồi thì đến khi khách thật thì lấy xác xớt bát, mới bưng bát là chưa kịp dở bát để đổ cơm vào, đổ thức ăn vào, thì mấy đứa nhỏ nó tung bụi mù hết cho nên là mở bát không được. Mà cô lại nói là mấy đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ nó nghe lời cho nên là nó không có làm, tức là nó không làm theo cổ dặn trước rồi mà. Rồi cô nói vậy thôi, vị thầy hãy vô trong nhà đi, chứ ở đây tụi nó ồn ào quá rồi khách bát được. Vậy là vô trong nhà, cô vô trong nhà cô xớt bát đó một lần như vậy, vô trong nhà để lần sau á cô biểu mấy đứa nhỏ vô nhà tiếp, vô nhà nó tung bụi, cô thì mà nói mấy đứa nhỏ không nghe, thì thôi mời thầy lên trên tầng 2 đó, lên trên tầng 2 cái gì mời mời lên để tránh mấy đứa nhỏ để xớt bát. Cái dần dần cuối cùng lên một lần nọ là lên đến đó là đóng cửa phòng lại nhốt luôn, và bắt đầu quý vị biết chuyện gì xảy ra chứ. Bắt đầu là dụ dỗ. Lúc đó vị tỳ kheo này sắp tới cảnh đó rồi, thì chợt nhớ rằng ồ mình là người xuất gia tu hành, không mà mình bữa nay mình đi quá rồi, đã để phạm giới rồi, vào đây có một mình với cô ta thôi, mà bây giờ sắp chỉ xảy ra chuyện này nữa rồi. Cho nên lúc đó thì chợt nhớ nhớ lại lúc đó chợt nhớ bừng tỉnh lại, tức là bao nhiêu lâu bị phiền não nó dẫn không nhớ, nhưng mà lúc đó tự nhiên nhớ lại. Nhớ lại người ta bắt đầu ngồi xuống niệm Phật, nói chung là nói chúng ta gọi là niệm Phật, thực tế là ngồi xuống để cầu nguyện Đức Thế Tôn cứu mạng, tất cả cầu Phật Đức Phật Thích Ca cứu mạng. Lúc đó Phật ở hình như kỳ viên Tịnh Xá, ngài biết, ngài nói với đại chúng, các thầy có nhớ vị tỳ kheo Mỹ Hải không, vị đó bây giờ đang đấu tranh với cái sắc dục ở trong nhà đó. Đó thì thế ạ. Cái các vị tỳ kheo nói như vậy, thầy ấy có vượt qua được nạn sắc dục này không? Đức Phật nói vị thầy đó sẽ vượt qua. Lúc đó Phật dùng thần thông bay tới này tới đó, tại vì lúc đó cái niệm ý niệm đó nhớ Phật cứu con mà, bay tới đó hiện trước mặt cả hai người. Cô ta dừng lại và thiết cho một bài pháp. Sau khi thiết xong bài pháp, vị tỳ kheo đó chứng được quả A-la-hán, tức là trong hoạn nạn mới tỉnh được. Cho nên nhiều khi trong cuộc sống tu hành quý vị biết, có khi mà mình thuận buồm xuôi gió quá đó thì không có thành tựu, nhưng mà lâu lâu phải bị một giáng một đòn nào đó để nhắc nhở vô thường, mình sẽ tinh tấn, mình sẽ buông xả được. Cho nên không có ác duyên, không có thuận duyên. Thuận duyên hay ác duyên là do mình nhìn thấy, gọi là cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại tâm ta. Đại sư Ngô Ích nói câu này. Cho nên là chúng ta biết được điều đó thì chúng ta không có phải lo lắng với mọi cảnh duyên. Lâu lâu đời nó không như ý, đời bất như ý, thân thể đau ốm, bệnh tật, vân vân đủ các loại. Thì quý vị thấy đó là nhắc nhở vô thường. Đó. Diêm Vương gửi với giấy báo vô thường tới rồi. Đó. Con ơi hãy lo tu hành. Đó. Cho nên là không có sợ. À, người tu hành là gì? An nhiên tự tại trong mọi cảnh giới. Làm sao? Trong thuận cảnh không sanh tầm thầm lắm. Trong nghịch cảnh không nổi nóng, không sân giận. Đó. Cho nên Hòa Thượng mới nói, lấy một ví dụ ở trong Kinh Kim Cang á. Ngài giảng, ngài nói là phiền não tức bồ đề. Là gì? Quý vị phiền não càng nhiều không sao cả. Quý vị chỉ cần chuyển đổi ý niệm thôi thì phiền não càng nhiều thì bồ đề càng nhiều. À, ví dụ bình thường quý vị rất là tham món ăn đó, đúng không? Thì bây giờ quý vị thấy món ăn đó, bây giờ học Phật rồi, thấy món ăn đó mình biết tâm bình đẳng, mình không được tham nữa, mình ăn một cách tự nhiên, không có tham. Đó. Mình bình thường thương người này, thương người kia nhiều quá, cho mình nên cứ nghĩ người này, ngửi người kia, nghĩ con mình quá. Bây giờ mình đổi lại tâm từ, mình thay vì nghĩ người con mình, mình nghĩ vừa tới đứa con đó, mình nghĩ cả, à mình phải nghĩ cho cả thiên hạ, vân vân. Cho nên tu hành không có gì hết. Hồi xưa mình tu cho mình, bây giờ mình nghĩ cho thiên hạ. Đó. Mọi việc tu như vậy vô tình phá ngã chấp. Mà ngã không còn nữa rồi thì làm gì có pháp chấp. À, có cái chấp pháp cũng là do chấp ngã. Thật thể tế là có cái ngã trong đó. Cho nên là lần lần mình sống vì Phật Pháp, vì chúng sanh vân vân, một hồi chuyển hết tất cả những cái phiền não, mọi thứ thế gian, đúng không? Ví dụ như quý vị thấy một cảnh tượng bây giờ là dịch Covid đi. À, dịch kích Covid đó. Bây giờ nhiều như vậy, quý vị thấy như vậy, quý vị thấy sợ, đó là quý vị bị phiền não. Quý vị chuyển tâm lại, tâm từ bi, ôi thương chúng sanh quá, bây giờ chúng sanh khổ quá, thế gian khổ quá, mình thương cho họ, những người ngu si mong muội quá, mình đáng tu giác ngộ. Đó là đổi phiền não thành bồ đề đó. Bồ đề là gì? Giác ngộ là phát tâm vì chúng sanh, cho nên ta ráng tu hành hơn. Đó, bây giờ càng về sau này quý vị thấy rõ ràng nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Đó, hôm qua thì phải, hôm qua hay hôm kia gì đó, có một thầy bạn của thiền trang là ở chùa Vạn Đức, đệ tử của ngài Trí Tịnh á, gọi điện cho thiền trang hỏi thăm. Thiền trang cả tiếng đồng hồ thầy ấy nói, có thiền trang mới biết chứ thiền trang không biết. Thầy nói ngay cả một bệnh viện gì đó thành phố Hồ Chí Minh á, bệnh viện nhiệt đới, bệnh viện gì đó, mà số là nhân viên đã tiêm chủng rồi mà cũng bị 50 mấy người bị đó nhiễm, vẫn bị nhiễm bệnh. Tức là thấy rõ ràng là mặc dù đã tiêm chủng nhưng mà không giải quyết được, nghiệp lực nó vẫn đến. Nhưng mà tất nhiên nó đỡ hơn cái gì, đó là tránh duyên á. Cho nên có những người tiêm chủng rồi vẫn bị phản ứng thế này kia, đó là gì? Do cái duyên của họ, cái nghiệp của họ. Còn người tiêm chủng không bị đó. Cho nên là chúng ta thì thuận theo thế gian pháp, chúng ta vẫn làm theo. Bây giờ vận động tiêm chủng thì chúng ta ủng hộ tiêm chủng vân vân, thì cứ làm. Nhưng mà quý vị biết đó là chuyển trình duyên, còn nhân chúng ta phải đổi. Phải hàng ngày phải tu thiện tích đức, ráng là làm lành, ăn chay, nên giữ, luôn luôn nghe Phật Pháp, luôn niệm Phật đó, thì mới chuyển được nghiệp. Còn nghiệp mà quý vị chuyển bằng cái này, thật ra nó từ cái này qua kia đó. Cho nên hôm bữa đó Phật thật bán đáp á, có người hỏi thiền trang á, thì uống nên mình tu hành rồi có nên uống thuốc sổ sáng hay dung sáng hay không. Thiền trang nói dung sáng của thiền trang nhiều lắm, nhưng mà 10 năm nay rồi, hơn 10 năm nay là từ khi học Phật Pháp là không uống, chấp nhận. Vì mình biết luật nhân quả, những con dung con sáng đó ở trong người chúng ta là nó có duyên, nó tới nó đòi nợ, nó ký sinh mình. À, nó ký sinh nhưng mà nó không có giết mình, mà nó vẫn có sống với mình, nó nương mình. Cho nên có thể là nó hút một chút dinh dưỡng khiến mình ốm một chút cũng không sao, ăn nhiều mà nó hút hết. Đó, cho nên có thể thiền trang ở do vậy cũng ốm cũng phải thôi. Đó, quý vị tin được nhân quả thì quý vị sống được. Còn nếu mà cũng sợ sệt thì chuyện này sợ, chuyện kia sợ, đủ chuyện sợ hết. Đó là phiền não. Mà nếu mà biết chuyển phiền não thành bồ đề, bây giờ dung sáng đúng không, thì chúng ta ôi mấy con siêu này nó cũng cần nghe Phật Pháp, hàng ngày tu hành hồi hướng cho chúng, chúng sanh này mê muội vân vân, thì mình đâu có sát hại chúng làm gì. Đó, những điều gọi là Phật Pháp nó hơi trái ngược với thế gian chút, nhưng mà chịu khó thực hành thì có niềm tin. Từ từ những chúng sanh đó, nó hết duyên là nó tự ra đi đó. Khi nào đòi nợ xong rồi ra đi, quý vị tin được như vậy không? Đó, nếu tin được thì thành công rồi. Rồi chúng ta sang đoạn thứ ba ha. Phong xúc kỳ thân an hòa điều thích, do như tỳ kheo đắc diệt tận định. Gió, chữ phong là gió, xúc là tiếp xúc, kỳ thân là thân vào của những người ấy. Chữ kỳ này là đại diện cho đại từ, đại diện cho những cái từ đằng trước, tức là những người nào đó mà được gió chạm vào. An hòa điều thích, an hòa tức là chúng ta nói là được an ổn và hòa, hòa nhã, tức là rất là nhẹ nhàng. An điều thích là dễ chịu ha, dễ chịu. Do như tỳ kheo đắc diệt tận định, do mà giống, giống như vị tỳ kheo mà đạt được định diệt tận, diệt tận định tức là một trong những định của quả của A La Hán. Và thường chú giải như sau: diệt tận định, diệt tận chỉ đoạn hết kiến tư phiền não. Diệt tận định là định công được chứng bởi tứ quả A La Hán. Tức là đây, thế nào là diệt tận định? Diệt tận định thứ nhất là phải nói diệt tận, diệt hết phiền não thì gọi là diệt tận. Mà hết phiền não nào? Đây chỉ là hết phiền não kiến phiền não và tư phiền não thôi, còn trần sa phiền não và vô minh phiền não không, chưa có diệt, thì đó là gọi là diệt tận. Còn định là định công, định công chúng ta nói gọi là cái sức định, là công phu định, công phu định lực đó. Chứ không, nhiều người không hiểu chữ định công là gì. Định công là công phu định, cái sức mình tu mà có cái công đó, cái công phu gọi là công, mà công phu tức là mình phải dày công mình tu để làm sao để nó tạo thành một cái sức định thì gọi là định công. Định công đó gọi là diệt tận định, tức là diệt hết được các phiền não rồi, về kiến xa, kiến phiền não và tư phiền não, hay là kiến tư phiền não, gồm 10 thứ đó, 10 món gồm tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, 10 là đó hết sạch rồi thì chứng được quả A La Hán. Cho nên định này là do A La Hán chứng được, tứ quả A La Hán chứng được. Thì khi chứng vậy thì có một cái niềm vui rất là vui, vui như thế nào không thể tưởng tượng được. Cho nên là gọi là do cái gió mà Tây Phương Cực Lạc á, nó chạm vào thân mình á, những người ở Tây Phương Cực Lạc họ cảm thấy rất là an hòa, dễ chịu. Rồi họ vui giống như là, giống như là họ vui lên giống như là niềm vui của một vị chứng A La Hán vậy. Hay nói Tây Phương Cực Lạc giống như chứng A La Hán vậy, cái gió thôi mà giống như chứng A La Hán vậy. Nên niềm vui đó là diệt tận định, cái nhờ ở trong định diệt tận. Cho nên chúng ta đó chưa có bao giờ nếm được những cái pháp vị thì chúng ta không biết được. Vì tu hành đó lâu á mà nhập được một chút định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, lâu được một chút, giống như nó thành công phu thành phiến một thời gian á. Nếu mà quý vị niệm Phật mà hồi nó không nghĩ gì hết, chỉ có niệm thôi, còn niệm Phật thôi một hồi đó, cái sức định đó, đó vị đáo định hoặc là sơ thiền vân vân, thì cảm thấy nó rất là dễ chịu, thoải mái trong người. Quý vị tu với thiện căn đó 7 tiếng đồng hồ đó, ai mà tu được hoặc 3 tiếng đồng hồ đó, có những lúc có một số vị đã cảm nhận được, đúng không ạ? Đó, cảm nhận được rất là an lạc, nó dễ chịu, đêm đó nhẹ nhàng, người khỏe khoắn, ngày hôm sau cũng khỏe. Thiện căn tu với quý vị 7 tiếng đồng hồ là quý thiện căn được 2 ngày sau nữa. Ngày hôm đó, 2 ngày hôm sau nữa là vẫn ít ngủ lắm, rất ít ngủ. Đó. Nhưng mà ít ngủ là tu cái lực, hay nói cái khác, tu 7 tiếng rưỡi đồng hồ có thể chịu đựng được 2 ngày. Nhưng mà tiếc quá, mình phước báo mình mỏng quá nên tu không được nhiều. chứ ngày nào cũng tu, cứ sáng như hồi xưa Hiền Trang tu cái sáng nghe pháp, chiều bắt đầu cứ ăn cơm nghỉ ngơi 2-3 giờ lên tu, tu đến 9-10 giờ đêm nghỉ, thậm chí nếu mà lên ngủ lúc đó đâu ngủ được đâu, bắt đầu là nằm niệm Phật tiếp, nằm nghe pháp tiếp. Như vậy là tu như vậy thì sẽ thành tựu rất nhanh. À, nhưng mà phước báo chúng ta không đủ, chúng ta bận rộn quá ha, bận đủ các việc, nào là hoằng pháp tử sanh, nào cái này kia đủ các chuyện. À, nói chung bận trong phiền não, do phiền não mà thì bây giờ lỡ rồi thì chúng ta lỡ rồi, như Thiền Trang lỡ rồi ra đại chúng thì phải làm việc thôi, phải ráng giúp thôi chúng sanh thôi. Bây giờ bớt bớt lại, nhiều khi người ta hối thúc đủ thứ, nào bộ này bộ kia nhiều quá, nhưng mà thôi bớt bớt lại cũng phải vừa vừa thôi, thật ra là làm hết sức rồi, không có khả năng làm được nữa. À, bây giờ làm nữa cũng không chịu nổi, cho nên thôi vừa vừa phải phải để mà tu, để dành thời gian chia sẻ Phật pháp rồi tu, rồi dịch một cách nhẹ nhàng, khuyên dịch pháp nhẹ nhàng lại, và phát nguyện là làm tới 50 tuổi thôi. À, từ 50 tuổi ra đi sẽ không phiên dịch nữa, phiên dịch cũng nhẹ nhàng thôi, nghỉ để dành cho cuộc đời để tu, nhường lại cho thế hệ sau quý vị dịch. Thiền Trang cố gắng chờ đến 50 tuổi, hơn 10 năm nữa, năm nay 39 rồi, 11 năm nữa dịch hết những bộ quan trọng của Hòa Thượng, những như Tịnh Độ Đại Kinh, Khoa Chú, vân vân. Thì thật ra không khó, mỗi năm nếu mà chia sẻ Phật pháp thì cứ chia sẻ tới đâu dịch tới đó. Ví dụ như bộ hiện tại Thiền Trang đang chia sẻ và đang dịch thì xong bộ này là được xong bộ Vô Thường Thọ Kinh Nghĩa, cộng với bản chú giải của Hòa Thượng là Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Chú Dị Giải, là đã được xuất bản đúng không, có thể ra đưa ra chỉnh sửa xuất bản, mà có nguyên hội đồng thẩm định là đại chúng nghe Thiền Trang giảng thì quý vị thấy có những sai sót nào quý vị góp ý rồi, cho nên là coi như không còn sai sót đó. Hội đồng thẩm định đông hơn cả hội đồng thẩm định ngày xưa nữa đó, trong đây có rất nhiều người giỏi, mỗi người góp ý một chút đó. Cho nên là có những từ ví như đợt trước Thiền Trang giảng ở phẩm 18, nói phẩm 19 là thọ dụng cụ túc, thì có người nói là nên sửa chữ thọ dụng nó không hay lắm, thì chữ thọ dụng để là thọ dụng hoặc là dịch thành gì đó, còn Thiền Trang dịch nghĩa là hưởng thụ đó. Thì thật ra quý vị thấy cái hưởng thụ không khó không hay, đó là cảm nhận của quý vị, nhưng mà quý vị thấy câu mà hay nhất mà chúng ta hay nghe Hòa Thượng nói là gì? Học Phật là hưởng thụ tối cao của đời người, là hưởng thụ cao nhất của đời người, chứ hưởng thụ đó đúng rồi còn gì nữa. Mà đời bây giờ đọc tới chữ hưởng thụ thì rất là hấp dẫn, nghe nó đã đó, cho nên do cái cảm nhận của mỗi người mà thôi, nhưng mà từ đó là từ chuẩn xác thì chúng ta dùng từ đó. Có người góp ý vậy thì cũng đúng, nhưng mà cái ý người ta thôi, còn đúng là vậy. Học Phật là hưởng thụ tối cao của đời người, thể hiện ở đâu? Ở những phẩm vừa qua, phẩm 19 đó, quý vị ăn uống vậy, phẩm 20 gió đó, thổi đó. Cho nên kết cục của học Phật là hưởng thụ tối cao của đời người ở đâu? Ở Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có Tây Phương Cực Lạc mới gọi là hưởng thụ tối cao mà thôi. Và hưởng thụ đó gọi là chánh thọ, tức là một sự hưởng thụ bình thường. Hưởng thụ không đọa lạc, hưởng thụ không phiền não, cho nên đó mới là hưởng thụ tuyệt vời. Còn ở đây chúng ta hưởng thụ thì sao? Hưởng thụ thì đọa lạc, hưởng thụ cho hết phước, hết phước thì mạng vong, tức là mạng cũng tiêu luôn, đi luôn đó. Cho nên khác nhau Tây Phương Lạc, hưởng thụ rất đầy đủ, không thiếu thốn gì, nhưng mà tiến lên trình đạo Vô Thượng Bồ Đề, không đọa xuống. Còn đây chúng ta hưởng thụ, coi quý vị lo mà mở tiệc ăn chơi đi ha, ăn chơi này ăn chơi kia, mà hồi đọa lạc thôi chứ làm gì đi lên được, đúng không? Hết phước, một là hết phước, hai là tham tăng trưởng tham sân si. Còn Tây Phương Cực Lạc đều khiến cho trần lao cấu tập tự nhiên bất khởi à, cho nên là rất tuyệt vời. Rồi chúng ta trở lại kinh văn. Như vậy ở đây phẩm đoạn thứ ba này chỉ cần đơn giản như vậy, tạm dịch như sau: gió chạm vào thân khiến được an hòa dễ chịu, giống như tỳ kheo chứng được diệt tận định vậy. Hòa Thượng chú giải như sau: gió đứt tiếp xúc đến thân thể người khiến người cảm thấy được vô cùng an hòa, hợp tâm vừa ý, dễ chịu. Loại niềm vui này giống như tỳ kheo chứng được diệt tận định vậy. Thì đây chúng ta thấy rõ ràng rồi ha, gió chạm vào người mà tiếp xúc với người cảm thấy vô cùng an hòa, hợp tâm vừa ý, dễ chịu. Niềm vui này giống như là chứng được quả A-la-hán vậy đó, à, chứng được diệt tận định, tức là quả A-la-hán. Thì đây là thành tựu của nguyện thứ 30, à, lạc như lậu tận nguyện, tức là vui như là hết, dứt hết các lậu, tức là hết phiền não. Đó là đoạn thứ 3, chúng ta sang đoạn thứ 4. Mời quý vị sang đoạn thứ 4. Phục si thất bảo lâm thụ, phiêu hoa thành tụ, chủng chủng sắc quan, biến mãn Phật độ, tỳ sắc thứ đệ, nhi bất tạp loạn, nhu nhiễn quan khiết, như đâu la miên, túc lý kỳ hượng, một thâm tứ chỉ, tỳ túc cử dĩ, hoàng phục như sơ. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Phục là lại, si là thổi, lại thổi những cái cây báo, thất bảo, lâm thụ. Cái chữ lâm này là nhiều, hoặc là rừng, à, chúng ta có thể dịch là rừng cây, hoặc là nhiều cây. Ở đây thì Trang nghĩ là phải là nhiều cây, những cây mà bằng bảy báo. Chúng ta đã học ở trước rồi, gió thì lại thổi những cái cây bằng bảy báo. Phiêu hoa thành tụ, thì chữ phiêu này là động từ, nó có nhiều nghĩa, nhưng mà ở đây có nghĩa là thổi. Thổi hoa thành tụ, tức là nó tụ hoa lại, à, hoa nó tụ lại chứ không phải nó hoa nó bay tứ tán giống như chúng ta. Chủng chủng sắc quan, chủng chủng là đủ loại màu sắc và ánh sáng, à, tức là đủ loại ánh sáng màu sắc. Biến mãn Phật độ, biến là khắp, mãn là đầy, khắp đầy hết cõi Phật. Tức là ở Tây Phương Lạc thấy có rất nhiều hoa, hoa nhiều lắm mà đủ màu sắc, à, nó tụ hợp lại ở khắp cõi Phật chứ không phải một nơi. Tỳ sắc thứ đệ, tỳ theo màu sắc, thứ đệ là thứ lớp, nhi bất tạp loạn mà không có tạp loạn. Tức là thế này, ở Tây Phương Lạc gió đó thổi vào những hàng cây báo, những loại cây bài bằng bảy báo đó, rồi nó thổi cho hoa tụ lại đủ các màu sắc, à, màu sắc đủ các loại, phóng ra cái hoa nó cũng phóng ra ánh sáng đủ các màu sắc, nhưng mà nó không có tạp loạn với nhau. Ví dụ như cái hoa màu hồng thì nó ra màu hồng riêng, rồi hoa màu xanh nó ra màu xanh riêng, chứ không phải lộn xộn nhìn vô không ra gì hết, giống như bài rác, không phải, mà nó xếp lại đẹp theo thứ lớp đó, gọi là đoạn người rồi đó, và trải ra khắp cả cõi nước, tức là Tây Phương Lạc chỗ nào cũng có đó, ý nói vậy. Tiếp theo, nhu nhuyễn quan khiết, chữ nhu nhuyễn là mềm mại, à, quan là ánh sáng, khiết là tinh khiết, tức là ánh sáng này nó rất là tinh khiết, à, rất là sạch sẽ, ánh sáng dễ chịu đó, à, và mềm mại tức là cái hoa đó rất là mềm mại, à, và các loại hoa đó nó phát ra những ánh sáng rất là đẹp, rất là dễ chịu. Như đâu la miên, như là giống như, đâu la miên và thượng chú giải là một loại cây hoa bông tơ vải của Ấn Độ. Ở đây, ở trong đây hình dung ý nghĩa mềm mại, à, tức là gì? Tây Phương Cực Lạc có những loài hoa, à, mà sau khi gió thổi á, thì nó tụ lại, à, rất là hoa đó rất mềm mại, mà như giống như đâu la miên, chữ miên có nghĩa là tơ hay là lụa đó, tơ lụa đó, gấm đó. Đâu la là tên của một cái loại cây tại Ấn Độ, đâu la miên tức là cây sợi tơ á, giống như bông gòn á, ở Việt Nam mình có bông gòn á, quý vị, mềm như vậy đó, những cái bông gòn á, cây bông gòn thì những cái đó nó mềm, nó đặc, nó êm lắm, Thì Ấn Độ có nhiều cây tơ, nhưng mà đó có tên là một cây là đâu la. Miên là tơ, là cây này nó mang ra những cái sợi tơ, làm rồi mình có thể làm tơ, làm kéo rồi ra vải rồi đó, mà mềm mại êm ái lắm. Thì đó, thì hoa mà nó mềm mại giống như là loại tơ đó, loại tơ của bông đó. Túc lý kỳ thượng, túc là chân. Chữ lý này á, tra từ điển có nghĩa là bước lên, hay là dẫm lên, hay đạp lên. Ở đây dịch mà đúng á, là dẫm lên. Dẫm lên, chân dẫm lên đó. Kỳ thượng là ở trên đó. Như vậy là chân dẫm lên đó. Chúng ta dịch đúng luôn là dẫm lên, thật ra không bước lên cũng được. Nhưng mà thấy Hòa Thượng chú giải là chữ dẫm. Trong các bản chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ, Thiện Trang cũng tra coi thấy cũng là chữ dẫm hay là đạp lên. Người miền Nam nói là đạp, người miền Bắc nói là dẫm, đúng không? Chân dẫm lên đó, tức là dẫm lên hoa đó. Một khâm tứ chỉ, chữ một có nghĩa là nó sụp xuống, nó lún xuống. Sâu, chữ thâm là sâu. Tứ chỉ, bốn cái đơn vị ngón tay. Chữ chỉ này là danh từ, tức là đơn vị chiều dài của ngón tay, tức là nó lún sâu xuống bốn ngón tay. Tỳ túc cử dĩ, theo cái chân. Tỳ túc là theo chân, cử là nhấc, nhấc lên rồi, chỉ dĩ là rồi. Khi mà nhấc cái chân lên rồi thì sao? Hoàn phục như sơ, nó phục hồi lại như cũ. Nó phục hồi lại như cũ, giống như có tính đàn hồi đó quý vị. Cái loài hoa Tây Phương Cực Lạc rất là tuyệt vời. Rớt xuống, gió thổi bay xuống rớt đầy trên mặt đất. Theo từng loại, từng màu nó xếp ra hoa văn luôn. Ví dụ như xếp ra cái hình rất là đẹp. Rồi chúng ta bước lên, nếu có người bước chân lên đó đi mà, tại vì nó rải khắp nơi mà, bước lên đó thì hoa đó nó mềm mại lắm. Nó giống như đầu la miên á, tức là giống như tơ, một cái sợi tơ vậy đó, nó lún xuống sâu xuống bốn ngón tay. Rồi khi mà dở chân lên thì nó lại đàn hồi, nó phục hồi lại như cũ, giống như lò xo vậy, giống như đàn hồi, như nệm mút á bây giờ đó. Bây giờ dùng nó cái khái niệm nệm mút, bây giờ chắc là quý vị biết ha. Đó, Thiện Trang thì không có nệm, nằm nệm không quen, không được. Chắc là đời trước tu khổ hạnh rồi, hồi nhỏ đến lớn cũng nằm giường ván, giường tre rồi, chứ còn mà giường nệm là nằm được. Nệm là khó ngủ lắm, mà thấy cái người khó chịu lắm, chắc là nhiều đời tu khổ hạnh quen rồi. Không nằm giường cao rộng lớn đó, nên là không có được. Hồi nhỏ thì nhớ năm nào đó lớn lớn rồi, nhà cũng khá giả, mà ba mẹ mua về cho một cái nệm, mà bảo nằm Thiện Trang nằm thử không ngủ được, trả luôn. Từ đó tới đi vẫn cứ nằm dán, nằm cái phản á, hoặc là nằm cái gỗ thôi. Bây giờ cũng vậy, nằm giường gỗ, giường sắt gì được, chứ còn mà rồi trải một tấm chiếu lên thôi. Chứ mà để dày quá lớp nệm lên là khó ngủ lắm, mất ngủ, mà ngủ cũng không ngon nữa, ngủ cũng không có bình ăn ngon nữa. Chắc này đây là do tỳ giới mà gọi là không nằm giường cao rộng lớn trong giới sa di á, trong giới tỳ kheo á. Thì sẵn nói Tây Phương Cực Lạc, quý vị thấy hoa rất tuyệt vời, có tính đàn hồi ha. Cứ mà đạp lên, dẫm lên thì hoa lún xuống bốn ngón tay. Độ chiều sâu bốn ngón tay, rồi sau đó dở chân lên lại bằng phẳng như cũ, đó là phục hồi như cũ. Không có bị biến đổi hình dạng. Còn hoa đây chúng ta đẫm một phát là bẹp nhúng ha, nó hư luôn. Cho nên Tây Phương Lạc rất tuyệt vời ha, rất đẹp và tuyệt vời nữa. Rồi tạm dịch đoạn này: lại thổi nhiều loại cây báo, thổi hoa tụ lại đủ loại màu sắc khắp cả cõi Phật, tùy theo thứ lớp, tùy theo thứ tự, nên không tạp loạn, mềm mại, ánh sáng tịnh khiết giống như tơ đâu la. Chân dẫm lên đó thì lún sâu bốn ngón tay, khi dở chân lên thì hồi phục, chúng ta nói phục hồi như ban đầu. Rồi Hòa Thượng chú giải như sau. Hòa Thượng chú giải: gió đất thổi động rừng cây, bãi báo hay là những cây bãi báo, chữ lâm thụ thì có thể dịch rừng cây hoặc là những cây cũng được. À, chúng ta thấy miêu tả rừng cây cho nên là thiền trang thường dịch là những cây. Thổi hoa rơi xuống đất rất có thứ tự, tùy theo gốc cây mà các màu sắc ánh sáng khác nhau, tự nhiên cùng tụ lại khắp cả cõi Phật. Tùy theo mỗi loại màu sắc của hoa tương đồng mà tự nhiên hình thành có hoa văn thứ tự, không có chút nào tạp loạn, hơn nữa còn mềm mại, ánh sáng tịnh khiết như đâu la miên. Chân dẫm lên hoa thì sẽ lõm xuống sâu chừng 4 ngón tay. Khi chân nhấc lên thì phục hồi nguyên trạng thái. Đây là nói rõ hoa có tính chất đàn hồi. Đoạn văn này là giảng về sự trang nghiêm của hoa, mưa hoa ở trên mặt đất. Tức là Hòa Thượng nói là gió thổi những cái hàng cây báo hoặc là những cây báo hoặc là rừng cây gì đó, à, hoa rơi xuống nó tùy theo gốc cây mà xếp các loại màu sắc hoa vô rồi tụ lại khắp với cõi Phật, mà nó hoa nó, màu sắc nó tương đồng, nó tự nhiên hình thành là những cái hoa văn rất có thứ tự. Ví dụ như nó hình thành cái hình này hình kia, ví dụ muốn viết cái chữ gì thì nó ra cái chữ đó, giống như vậy đó. Giống như ở thế gian chúng ta là phải cắt cỏ đúng không, cắt để tạo ra cái chữ này chữ kia hoặc tạo ra hình này hình kia. Tây Phương Lạc khỏi, Tây Phương Lạc là có sẵn luôn, à, khỏi cần phải phải suy nghĩ, rồi không có tạp loạn chút nào, rồi hơn nữa còn rất mềm mại giống như tơ đâu la vậy đó. Rồi chân dẫm lên thì nó sâu, lún sâu xuống, à, nó lõm xuống. Khi nhấc chân lên á, thì nó phục hồi nguyên trạng thái cũ. Đó là nói hoa có tính đặc đàn hồi. Và đoạn này là giảng về sự trang nghiêm của mưa hoa ở trên mặt đất. Ở trong chú giải nói là, trong chú giải này là chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, chứ không phải chú giải Hòa Thượng nói. Đây là hiện tượng chỉ có ở phàm thánh đồng cư độ thôi, à, chứ còn ở cái cõi khác không có. À, thì đây chúng ta biết là phàm thánh đồng cư độ mới có những nhiều hiện tượng như vậy, chúng sanh còn mê muội, chứ còn lên các cõi phương tiện hữu dư thật báo trang nghiêm người ta hết phiền não rồi, người ta đâu có thèm mấy để ý mấy cái hiện tượng này. Cho nên đây là hiện tượng phàm thánh cộng đồng cư độ. Rồi chúng ta đến đoạn thứ năm, còn đoạn nữa, đoạn thứ năm: quá thực thời hậu, kỳ hoa tự một, đại địa thanh tịnh, cánh vụ tân hoa, tùy kỳ thời tiết, hoàng phục chu biến, giữ tiền vô dị, như thị lục phản. Quá là qua, thời thực thời, thực là ăn, thời hậu, chữ hậu là sau, sau khi qua giờ ăn. À, kỳ hoa tự một thì hoa ấy nó tự biến mất. À, cái hoa ấy, kỳ hoa là hoa ấy, tự nhiên, tự là tự nhiên, một là biến đi, mất đi. À, tức là qua khỏi giờ ăn rồi thì nó biến đi mất. Đây là cõi phàm thánh đồng cư mới có ăn uống, chứ là cõi phương tiện hữu dư là không có đâu. À, có ăn uống, khi có khi hết thời ăn rồi thì hoa cũng không có. Vậy là hoa này là lúc mà thời ăn mới có đúng không? Rồi, đại địa thanh tịnh. Đại địa tức là mặt đất, à, nó thanh tịnh, nó sạch sẽ trở lại, không có hoa nữa, sạch sẽ lắm. Cánh vụ tân hoa, cánh là chữ cánh á, có nghĩa là lại, ý nghĩa là lại. Đây là có nhiều âm nhưng phải đọc âm cánh, ý nghĩa là lại. Đây là Hòa Thượng chú giải chữ cánh có ý nghĩa là lại, chữ vụ ý nghĩa là rơi xuống. Quý vị lưu ý ở đây chữ vụ nha, không phải là vũ nha. Nhiều người đọc âm vũ, vũ đó là đọc theo danh từ rồi, vũ là mưa. Còn quý vị tra từ điển á, động từ á, nó không phải là vũ mà đọc động từ là vú hoặc là vụ. Chúng ta đọc là vụ chứ không nên đọc vú. Đó. Là mưa xuống, rơi xuống. Ở đây Hòa Thượng chú giải rõ ràng là ý nghĩa là rơi xuống hay là đổ xuống đó. À, quý vị tra từ điển đi, nên phải đọc âm là vụ chứ không âm vũ đâu. Mấy người mà dịch âm vũ là sai đó, à, nên không có dịch đúng. Và quý vị coi trên bảng mà phiên âm Binh Dinh của Hòa Thượng đó, cũng phải là âm và vụ thôi. À, cái âm khác, tân hoa là hoa mới, lại đổ xuống, rơi xuống hoa mới, à, tức là mưa hoa mới, nhưng mà mưa này là rớt xuống, là rớt xuống những loại hoa mới. Tùy kỳ thời tiết, tùy theo cái thời tiết đó, chữ kỳ là đó, thời tiết đó tức là thời nào, là thời ăn đó. Hòa thượng chú giải, thời tiết chỉ thời xưa Ấn Độ chia một ngày một đêm thành 6 thời dài: sơ thời Nhật, trung Nhật, hậu Nhật, sơ dạ, trung dạ, hậu dạ. Nói tóm lại là hồi xưa đó, ở Ấn Độ đó quý vị, là chia thành 6 thời, ban ngày 3 thời, ban đêm 3 thời. Tùy kỳ thời tiết, hoàng phục châu biến, à, phục hồi lại, trở lại, phục là hoàng. Chúng ta nói theo từ đơn giản là tùng hoàng, tùng hoàng châu biến, châu biến tức là khắp, khắp cả. Khắp cả gì? Khắp cả cõi nước. Giữ tiền vô dị. Giữ tiền là với trước, vô dị là không khác, tức là vẫn giống như khác, không có khác gì lúc trước hết á. Lúc trước mưa thế nào thì sau này mưa thế đấy, chứ không có khác. Rất là hồi trước mưa rất đẹp thì bây giờ cũng mưa rất đẹp, chứ không phải mưa xấu đó. Như vậy nó cứ hiện tượng đó cứ lặp đi lặp lại một ngày bao nhiêu lần, như thị lục phản, như vậy, như thị là như vậy, lục phản là 6 lần. Tức là gì? Ở Tây Phương Cực Lạc quý vị thấy, à, qua khỏi giờ ăn thì cái hoa đó, mưa đó nó sẽ biến mất, hoa nó không còn nữa, mặt đất nó sạch sẽ trở lại. Rồi tới lúc á thì nó lại mưa hoa mới, rớt hoa xuống, rớt những cơn mưa hoa, thì mình gọi là mưa hoa, thật ra là rớt hoa xuống chứ không có mưa. Rồi tùy theo thời tiết, tức là 6 thời, lúc nào ăn đó thì nghĩ ra thì lại tiếp tục trở lại mưa đầy khắp cõi nước và không khác gì lúc trước cả. Như vậy 6 lần mỗi ngày. Tạm dịch: sau khi qua giờ ăn, hoa ái tự nhiên biến mất. Ở đây viết sai chúng ta rồi. Mặt đất thanh tịnh, lại mưa hoa mới, tùy theo thời tiết, tuần hoàn khắp cả cõi nước, không khác với trước. Như vậy 6 lần. Tức là mỗi ngày đêm á, 6 lần có hiện tượng như vậy. Hiện tượng đó xảy ra 6 lần. Giờ hòa thượng chú giải như sau: sau khi qua thời gian, sau khi qua thời, qua một khoảng thời gian cố định, hiện tượng mưa hoa tự nhiên không còn nữa. Cho dù hoa hiện hay là hoa ẩn mất, mặt đất đều là thanh tịnh như vậy. Tùy theo thời tiết lại rơi xuống hoa mới, nơi hoa rơi và lúc trước giống nhau, trải khắp mặt đất, cứ như vậy tuần hoàn hiện ra 6 lần, tính thì tính là một ngày. Tức là vậy nè, ở Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, hoa tí rơi như vậy, có những lúc mưa hoa như vậy, nhưng mà lúc nào cũng đẹp hết, mặt đất nó cũng sạch sẽ chứ nó không có dơ bẩn. Khi hoa ẩn hay hoa hiện, chỉ có ẩn hiện thôi. Và như vậy xảy ra là 6 lần, thì cứ xảy ra 6 lần thì tính một ngày. Ý nói 6 lần thì một ngày. 6 lần đây là tính theo, theo ở Tây Phương Cực Lạc, tính theo thời xưa Ấn Độ. Ấn Độ là chỉ ngày 3 thời, đêm 3 thời. Còn ở Trung Quốc là người ta chia ra 6 giờ, 6 là 6 giờ. Nhân cho 2 nữa là thành 12, tức là ban ngày rồi ban đêm nữa. Cho nên tí xỉu dần mẹo hình tị ngọ mùi thân dậu túc hợi là tới 12 giờ. Còn bây giờ là 24 giờ. Cho nên là ở Tây Phương Cực Lạc đó, quý vị thấy là cái qua khỏi giờ ăn thì nó hòa nó mất, Là lúc nào ăn là hiện ra. Như vậy 6 lần thì tính một ngày. Như vậy là coi như về Tây Phương Lạc ai muốn ăn là ăn tới 6 lần ha. Nhưng mà không phải lúc nào muốn ăn, có khi nó sẽ tự nhiên như vậy. Vì Tây Phương Cực Lạc không có mặt trời, không có mặt trăng gì cả. Đó, cho nên không có tính được ngày năm tháng kiếp số, mà tính là năm tháng kiếp số bằng dùng cái hoa rơi. Rồi cái hoa mất đi, hoa rơi và mất đi 6 lần thì tính là một ngày. Chứ không có hiện tượng ở đó, không có tối tăm, không có năm tháng kiếp số mà tính đó là tính theo cái kiểu của chúng ta, và tính theo kiểu ở cõi phàm thánh đồng cư độ thôi. Còn ở cõi trên á thì không có hiện tượng đó. Tại vì sao? Đột phá không gian và thời gian, mà nếu còn có thời gian là còn có phân biệt đó. Quý vị thấy trong Bách Pháp Minh Môn Luận đó, bộ luận nói rõ về 100 pháp. Cái chữ môn á là con đường. Con đường, bộ luận nói rõ con đường để mà đi, để hiểu rõ, để mà thâm nhập được tất cả các pháp tướng. Đó, thì gọi là Bách Pháp Minh Môn Luận nói thời gian thuộc về bất tương ưng hành pháp. Đây là một khái niệm trừu tượng không có thật. Nó chỉ do tâm chúng sanh mà tạo ra mà thôi. Chúng ta ở đây một ngày một đêm, nhưng Tây Phương Cực Lạc không phải một ngày một đêm, cho nên không thật. Và những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà chỉ sanh vào cõi thấp nhất là phàm thánh đồng cư độ, họ còn nhiều tập khí, tức là nhiều cái thói quen, cho nên họ cần có thời gian. Thời gian đó bằng cách là thôi có ngày đêm, bằng cách nào? 6 lần mưa cho họ biết có ngày có đêm vậy thôi, vậy thôi. Chứ còn tu lên cảnh giới cao không có. Đây chỉ ở cõi phàm thánh đồng cư độ, và chỉ có là ăn, còn ăn uống, còn lên các cảnh giới trên không có. Cho nên chúng ta học mà chúng ta phải hiểu ngay đây là như vậy. Thì quý vị thấy thật ra ở đây á, kinh Vô Lượng Thọ nếu nói rộng ra, ở những phẩm vừa rồi chúng ta học từ phẩm thứ 18, 19, 20, thật ra đây là nói 10 tự tại của Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm. Quý vị tu theo kinh Hoa Nghiêm, quý vị muốn được 10 đại tự tại, quý vị tu đến phẩm thứ bao nhiêu quý vị biết không? Tu đến phẩm thứ 30, 38, phẩm 38, chỉ còn một phẩm cuối là Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm nữa thôi. Thì tới phẩm 38 mới được 10 đại tự tại, hay nói cách khác phải tu đến thập địa mới được. Phải thập địa Bồ Tát mới được 10 đại tự tại trong kinh Hoa Nghiêm. Mà bây giờ mình thấy tu theo kinh Vô Lượng Thọ có 10 đại tự tại. 10 đại tự tại quý vị còn nhớ không? Ở đây thiền trang cử 10 đại tự tại, bây giờ hết giờ rồi, không có thời gian nói. Chỉ nói lược, ví dụ như chúng ta có cái tự tại mà nãy giờ chúng ta học đó là về ăn uống ở phẩm trước, đó thuộc gì? Tư cụ tự tại, đồ dùng một cách tự tại, Tây Phương Lạc có này. Quý vị thấy không? Tâm tự tại có luôn. Tâm tự tại là gì? Tâm luôn luôn thoải mái, giải thoát, tự do, vui chơi, không có phiền não. Đó, quý vị thấy thọ sanh tự tại cũng có, tức là sanh ở Tây Phương Cực Lạc xong rồi muốn sanh về nơi nào, thế giới nào đều biết rõ túc mạng đó, đó là thọ sanh tự tại. Rồi có mạng tự tại là sống lâu vô lượng, Tây Phương Cực Lạc có không? Có. Cho nên Thiện Chân thấy càng học kinh Vô Lượng Thọ hay quá, toàn là tinh hoa kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm tu mãi 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 lâu lắm, 53 tham vấn tôi tu từng thập, từng qua địa vị nào là sơ trụ, đến thập trụ, cho đến sơ địa, thập địa, tu 52 vị vị thứ Bồ Tát, 51, 52 vị thứ mới tới thập địa mới có 10 đại tự tại. Mà trong khi đó kinh Vô Lượng Thọ tu một phát niệm Phật vãng sanh có được 10 sự tự tại rồi, 10 đại tự tại của Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm có hết trong kinh Vô Lượng Thọ rồi. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ đúng là trung bản của Hoa Nghiêm. Không chỉ là trung bản của Hoa Nghiêm mà là quy kết của Hoa Nghiêm, đúc kết tinh hoa của Hoa Nghiêm. Con đường ngài Tịnh Không, ngài Hòa Thượng Tịnh Không, ngài nói là có cái cầu để dẫn kinh Hoa Nghiêm, chỉ là cầu dẫn lên, cái cầu chính là kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên thành tựu bao nhiêu đều thành tựu kinh Vô Lượng Thọ. Tiếc quá, Bây giờ hết giờ không nói, mình lại 10 đại tự tại để so sánh kinh Hoa Nghiêm với kinh Vô Lượng Thọ. Thôi quý vị tự hiểu. Thiện Căn đã nói là đó, mạng tự tại là sống lâu vô lượng đó. À, là tại muốn không bao giờ, à, muốn bao giờ chết thì chết đó. Đó kinh Vô Lượng Thọ có, Vệ Tây Vương Lạc có. À, tư cụ tự tại đó là gì? Đồ dùng tự tại có, chúng ta mới học qua. Tâm tự tại là không có phiền não, vân vân, được vui như vậy. Đó, nghiệp tự tại là không có bị nghiệp trói buộc. Đó là bốn từ tự tại đó, đúng không? Thọ sanh tự tại giống như nguyện lực Đức Phật A Di Đà là gì? Là có thể sanh ở nơi nào đều biết rõ túc mạng của mình đó, mặc áo giáp hoàng thể mà độ sanh được đó. Còn mấy cái sau là giải tự tại, là nguyện tự tại, thần lực tự tại, pháp tự tại và trí tự tại, quý vị tự tìm hiểu. Ở những phẩm sau đều có, phẩm này và những phẩm sau có. Cho nên đem kinh Vô Lượng Thọ mà so sánh kinh Hoa Nghiêm hay hay vô cùng, nên mới nói được kinh Vô Lượng Thọ là kinh trung bản của kinh Hoa Nghiêm chứ. Nghe nói như vậy cũng không biết chỗ nào là trung bản, đúng không? Bữa nay biết rồi. Thì đó là Thiện Căn đã giảng xong ở phẩm này. À, đó là phẩm là nói về đức dụng của gió và những cơn mưa hoa đẹp ở Tây Phương Cực Lạc. Thì hết thời gian rồi. Bây giờ quý vị nếu muốn tìm hiểu 10 đại tự tại của kinh Hoa Nghiêm á, quý vị hãy dở phẩm thứ 38, phẩm ly thế gian á, ở phần cuối của phẩm ly thế gian á, tức là xa lìa được thế gian rồi đó. Thì Phật có nói 10 đại tự tại và nói cũng tóm lược thôi đó. Thì quý vị có thể tìm hiểu đó. Bây giờ hết giờ rồi, có một số câu hỏi thì đang tranh thủ trả lời bớt đi cho bữa sau đỡ phải trả lời, còn một số thì để bữa sau. Hình như thấy có câu hỏi không thấy được. Ở đây có cuối buổi giảng thầy chỉ cho con tu bát quan trai ăn phi thời giờ ngọ tại Việt Nam là mấy giờ ạ? À? Chúng con thọ trai đến giờ nào thì được? Con cảm ơn thầy. Bát quan trai tức là thọ giới không ăn phi thời, tức là quá ngọ bất thực, tức là qua giờ ngọ thì không ăn. Thật ra mình nói đúng là qua giữa ngày thì không ăn. Giữa ngày bây giờ chúng ta tính tạm tính là 12 giờ, ở Việt Nam 12 giờ trưa thì không được ăn nữa. Quý vị hãy cố gắng ăn trước, xong trước 12 giờ trưa. Buổi chiều trở đi thì không có được ăn nữa. Chỉ có uống nước, ví dụ như nước mía uống được. Nước nào mà nó không có cáu á thì uống được. À, nước nào lắng trong không có cáu, nước mía uống được nè. À, các loại nước đường á, uống được mà nó không có cáu là được. À, nói chung là nó không có dính cái gì vào răng, không có gì á thì uống được, là các loại đó đó thì bát quan trai giới. À, mình từ đó từ 12 giờ trưa trở đi thì không được ăn, không được uống đó. Đó đó câu hỏi như vậy. Dạ kính bạch thầy, trong Bách Pháp Minh Môn luận nói diệt tận định là đoạn diệt được thức thứ sáu và thức thứ bảy, tức là tất cả phân biệt và chấp trước, như vậy còn cao hơn địa vị A-la-hán, có đúng không ạ? À? Hay là con hiểu sai ạ? À? Ở đây là hai khái niệm khác nhau. Ở tông pháp tướng á, quý vị học kỹ một chút xíu. Câu hỏi này giống cái câu hỏi mà hôm bữa có một cô nhắn tin hỏi Hiền Trang là khi nào mà chuyển thức thành trí. Thì theo trong Duy Thức Tam Thập Tụng có đoạn như sau: hằng chuyển như bọc lưu a la hán vị xả, tức là cái nói về thức thứ a la gia đó, thì nó luôn luôn chuyển động giống như cái dòng thác á, dòng nước chảy mạnh, và tới vị a la hán thì không còn ha, a la hán thì đã không còn rồi. Hoặc là nói về thức mặt na thì tùy sở sanh sở huệ a la hán diệt định xuất thế đạo vô hữu, tức là đến địa vị diệt tận định hoặc là a la hán á, hoặc là địa vị đạo xuất thế đó thì không còn. Ý nói là theo luận của Tam Thập Tụng, đây là bộ luận của ngài Thiên Thân, ngài Bồ Tát Thế Thân đó, tạo ra nói là như vậy, chỉ cần đến địa vị diệt tận định hoặc là a la hán, tức là chứng được cái định của A-la-hán trở lên, thì danh từ mạt na thức, a la gia thức hay là ý thức thứ sáu là không còn. Thế nhưng mà đó là quý vị học theo tông pháp tướng, tiêu chuẩn của a la hán của đó không phải là tiêu chuẩn a la hán của tiểu thừa. Tại vì có bốn đại là tạng thông biệt viên. A la hán của tiểu thừa đó tạng giáo khác, a la hán của thông giáo khác, a la hán của biệt giáo khác và a la hán của viên giáo khác. Như vậy a la hán của di thức đó, di thức thì phải xếp vào phải là tương đương với bát địa bồ tát cho nên mới gọi là a la hán. Đó mới gọi là a la hán vô sanh pháp nhẫn một cách rốt ráo đó. Quý vị phải học tông di thức và học tông thiên thai thì quý vị mới hiểu được khái niệm này. Mới đầu Thiện Trang cũng đọc tới đó, kêu ủa chứ a la hán không còn dùng danh thức nữa mà chuyển thành trí hết rồi, chuyển tứ tám thức thành bốn trí rồi, chuyển a la gia thức thành đại viên cảnh trí, chuyển mạt na thức thành bình đẳng tánh trí, chuyển thức thứ sáu thành diệu quan sát trí và chuyển năm thức trước là thành sở tác trí. Thì thật ra đó là chuyển đó a la hán đó là bát địa bồ tát quý vị ơi, vô sanh pháp nhẫn họ chứng rất ráo. Thì tiêu chuẩn đó là tiêu chuẩn của tông di thức, cho nên phải học các tông phái hiểu nhau thì mới hiểu được, còn không thì mình sẽ bị chướng ngại. Cho nên ở đây là nói a la hán thì xa lìa được phân biệt chấp trước là đúng rồi, tại vì đó là a la hán của di thức là tương đương với bát địa bồ tát. Còn bắt đầu họ chứng được một phần pháp thân đó là sơ trụ đó thì của viên giáo đó, của viên giáo là tông Hoa Nghiêm á, thì họ bắt đầu sử dụng được một phần của tứ trí bồ đề, tức là họ đã có một chút của đại viên cảnh trí, họ có một chút của bình đẳng tánh trí, họ có một chút của diệu quan sát trí và họ có một chút của thành sở tác trí. Như vậy chúng ta phải học thông mấy tông phái đó thì mới đối chiếu với nhau được. Thì các vị chư tổ đã đối chiếu rồi, ngài Thiên Thai Trí Khải hay Trí Giả đó, ngài đã này là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà, cho nên ngài đã đối chiếu, ngài đã làm cho một cái bộ luận rất là nổi tiếng của trong tông Thiên Thai. Không, bộ đó không phải gọi bộ luận nhưng mà giáo nghĩa của tông Thiên Thai á, quý vị coi bộ quyển đó thì cái đầy đủ, hoặc là coi một bộ số giải khác thì sẽ có nói. Ví dụ như Thiện Trang hồi xưa học di thức tâm thực thận tụng mới đầu không thông, kêu a la hán mà sao lại họ có thể chuyển thức thành trí hết rồi. Sau này thì đọc chú giải, một số chú giải về di thức tâm thực tụng hoặc là chú giải về luận thành di thức của ngài Huyền Trang á, có những người đời sau chú giải đó, thì mới biết à a la hán đó là a la hán của tông đó, tông đó tương đương với bát địa bồ tát rồi, không phải bình thường. A la hán đó cao à, chứ không phải a la hán bình thường. A la hán bình thường không được như vậy. Cho nên là mình học á quý vị, có nhiều thì anh từ thuật ngữ không hiểu thì quý vị hãy hỏi, hỏi như vậy để giải nghi, chứ không sao cái ủa sao kỳ á, sao lúc thì nói thế này lúc đó thế kia, nói thế này nói thế kia là do khác nhau. Và hòa thượng cũng có giải cái đoạn này hình như trong bài giảng kinh Kim Cang hay A Di Đà Sát Sao Diễn Nghĩa hay là đâu đó có nói, nhưng mà nói không có rõ như Thiện Trang nói, tại vì Thiện Trang vừa nghe hòa thượng vừa đọc sách nữa, cho nên là có những cái chỗ khúc mắc Thiện Trang nó rõ hơn. Thì bây giờ hết rồi, hết giờ rồi ha, không biết quý vị còn câu hỏi nào không. Thiện Trang không thấy trên màn hình nhiều, có một số câu hỏi có thể bị ẩn thì thôi để tuần sau. Thứ bảy này chúng ta sẽ tiếp tục ha. Thì hiện tại Thiện Trang cố gắng là thứ bảy này, rồi chủ nhật sẽ cố gắng, nếu mà tuần trước có phát trực tiếp để cộng tu mà 3 tiếng thử nghiệm nhưng mà không được là tại vì không để ý, là lúc bấm máy xong rồi nó khi vào thì không được, thì phải cần để tuần này sẽ cố gắng, vì rồi ráng đầu tư thêm một cái camera nữa để phát cộng tu. Hy vọng là không có vấn đề gì, tu mấy tiếng đồng hồ á, lên cho quý vị, lên trên YouTube nữa và để phát được lên Facebook nữa. Thiện Trang phát lên trực tiếp cho Facebook và YouTube của Thiện Trang luôn, cho quý vị nào có duyên có thể cộng tu để mình học nhau thôi. học hỏi coi thử quý vị tu như thế có phải hiệu quả không, hay những lời Thiền Trang nói chỉ là hư huyễn. Nhiều người tu thấy hiệu quả bắt đầu chuyển theo tu theo Thiền Trang, cái cách của Thiền Trang, chứ không còn niệm kiểu như xưa nữa, không niệm hát hò cái ngày kia nữa đó. Nhiều người thấy hiệu quả và tu lâu như vậy quý vị sẽ thấy hiệu quả. Thật thử tập đi. Tuần này nếu ổn thì Trang sẽ phát lên thời khóa cộng tu vào tối chủ nhật, vào 2 giờ chiều chủ nhật đến 9 giờ rưỡi chiều chủ nhật, 9 giờ rưỡi tối chủ nhật đó. Còn thứ bảy thì chúng ta vẫn Phật tiếp tục chia sẻ kinh Luận Thọ. Thứ sáu thì hiện tại Phật học vấn đáp, hiện Trang hy vọng là Phật học vấn đáp sau này rút lại 2 tuần 1 buổi để thời gian sau này một buổi đó thì Trang dạy chữ Hán. Còn sẽ giảng thứ tư cố định luôn cái lịch này, nhưng mà hiện tại chưa được vì thật ra quý vị còn nhu cầu hỏi, nhưng mà Thiền Trang nghĩ dần dần sẽ ít người hỏi, dần dần bớt câu hỏi thì không có mất thời gian nữa. Thôi thì hôm nay chúng ta dừng ở đây nha. Kính chào quý vị, mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.